Mời quý vị chuẩn bị chắp tay lại để niệm Phật trước khi thầy đi vào buổi pháp buổi chiều nay, là cái buổi pháp cuối cùng của cái pháp tu ngày hôm nay. Nam mô Phật tử đang vào trong hệ thống internet bao thoát toàn cầu để nghe phép online ở trên cái room của chùa Tầm Nguyên. Vừa rồi buổi sáng này tôi đã có giảng về kinh Bát Nhã, và bây giờ tôi phải giảng về kinh Kim Cang. Sở dĩ tôi giảng cái bài kinh này tại cái khóa tu ở Lancaster, niệm Phật đường A Di Đà, vì có một Phật tử tại địa phương này, họ đặt câu hỏi: tại sao Đức Phật lại mâu thuẫn? Khi thì khuyến khích người ta lễ Phật, khi thì khuyến khích người ta xây chùa, khi thì khuyến khích người ta tụng kinh niệm Phật, như là các bộ kinh A-di-đà, bộ kinh Vô Lượng Thọ, rồi bộ kinh Nhân Quả, bộ kinh Địa Tạng. Còn ở trong kinh Kim Cang thì Đức Phật lại nói rằng dùng âm thanh cầu Như Lai, dùng sắc tướng cầu Như Lai, kẻ ấy thành tà đạo, chẳng thấy được Như Lai. Như vậy tại sao Phật tử mâu thuẫn lấy mình? Như vậy chỗ này tôi nói rõ cho quý vị nghe, bộ kinh Kim Cang là bộ kinh dạy cho tối thượng thừa, những người căn cơ thời Phật. Chỉ có ngài Tu Bồ Đề mới nghe được bài kinh Kim Cang này. Còn các vị đại A-la-hán trước, quý vị nên nhớ rằng đừng tưởng là chứng A-la-hán là điều có cái trình độ Phật pháp nhanh nhanh. Khi trong pháp hội ở Linh Sơn, Đức Phật giảng kinh Pháp Hoa, có 5.000 tỳ kheo thì kheo đi sanh thờ Phật, mà họ đứng dậy họ không nghe kinh Pháp Hoa, có không quý vị? Phước báo họ nhiều hơn. Các vị chứng A La Hán Đức Phật nói chỉ là quá dụ thành, tức là nếu mà nói con đường thành Phật phải dài lâu, tu hạnh Bồ Tát đi quá độ chúng sanh, thì mấy ông như là trưởng lão Xá Lợi Phất, ông nói rằng: bạch Thế Tôn, con là cái hàng trưởng lão trong đại chúng, con rất sợ cái con đường hành Bồ Tát đạo là phải đi ra hoằng pháp độ sanh, trải qua ba a tăng kỳ kiếp mới thành Phật. Do đó chúng con chỉ quán là không, vô tướng, vô tác, tức là dùng cái tiểu thừa, và con thích nhập niết bàn. Mấy ông chỉ tự lợi thôi. Quý vị nhớ vì lý do này mà ở trong kinh mà phẩm pháp sư công đức kinh Pháp Hoa, Đức Phật có phiên những pháp sư đời mạt pháp: này các pháp sư đời mạt pháp, mấy ông muốn giảng pháp, mấy ông thì vào nhà Như Lai, mặc áo Như Lai, ngồi ngồi Như Lai, quý vị biết rồi phải không? Tắt cái quạt điện thoại đi không vậy? Cái chuyện đó tôi không cần giải thích. Nhưng mà một pháp sư muốn giảng kinh Pháp Hoa thì không được thân cận tỳ kheo, tỳ kheo ni, có đoạn đó không? Không được thân cận quốc vương trưởng giả, không được nuôi sa di trẻ tuổi, có cái đoạn đó không? Hồi đó tôi đọc cái đoạn này tôi thắc mắc, mình là pháp sư mà mình không được thân cận tỳ kheo, thì kheo ni, không được nuôi sa di, thì làm sao như tôi bây giờ? Tôi đã giảng kinh mà tôi lại đi nuôi chú sa di Minh Châu, vậy là tôi sai lực sao? Rồi không được thân cận quốc vương là ông vua trưởng giả là nhà giàu, thì nghe nó còn lọt lỗ tai. Vì thân cận những hàng đó để làm cái gì? Để cầu thân, để kiếm tịnh tài hay sao? Thành Phật cấm nghe còn được. Đằng này không được thân cận tỳ kheo, tỳ kheo ni, u bà tắc, u bà di là quý vị cũng không được thân cận, là sao vậy? Rồi không được nuôi sa di trẻ tuổi, cái đó là nghe nó còn kỳ nữa, phải không? Nhưng mà sau này khi đọc qua kinh Kim Cang rồi tôi mới hiểu rằng, vì ngày xưa khi mà Phật mới thành chánh quả, lúc đó ngài mới có 30 mấy tuổi. Đức Phật đi xuất gia năm nào quý vị? Năm ngày bao nhiêu tuổi? Hả? Bao nhiêu tuổi? 19 tuổi. Cộng với bao năm thành đạo? 6 năm phải không? Là mới ngày bao nhiêu tuổi? Ngài mới có 20 mấy tuổi không? Như vậy từ lúc đó Ngài giảng những bộ kinh như là Tứ Diệu Đế, 12 nhân duyên, Bát Chánh Đạo. Ngài giải là đời là vô thường, khổ không vô ngã. Rồi Ngài giảng là những cái mà người ta yếm thế, người ta sợ, người ta đi tu. Nhưng mà đó là cái học trò lớp 1. Nhưng mà sau khi mà tới năm 70 tuổi rồi đó, Đức Phật bắt đầu giảng kinh Pháp Hoa. Vì sao? Vì lúc này trình độ Phật Pháp của đệ tử Ngài đã cao rồi. Do đó Phật mới giảng bộ kinh Đại Thừa. Phật nói rằng mấy ông có chứng A-la-hán mới thoát khỏi luân hồi sanh tử. Nhưng mà con đường mấy ông chưa có đạt được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Trong cái giác ngộ này nó có tiểu ngộ và đại ngộ, có tiểu giác và đại giác. Cái giác ngộ của bậc thanh văn chỉ là tiểu giác thôi, mà cái giác ngộ của hàm Phật mới là đại giác, vô thượng chánh đẳng chánh giác, là cái giác ngộ tối cao. Giờ quý vị đã hiểu rồi. Cùng là đầu tú tài, cùng là giàu văn lô chuẩn quý sĩ quan, nhưng mà tú tài một cũng giàu phủ đức được. Mà năm 72 khi mùa hè đỏ lửa, những ông giáo sư, những ông giáo chức cũng bị tổng đồng viên vào, cũng đi vào phủ đức. Quý vị hiểu thầy nói không? Thành ra từ đó chúng ta phải phân biệt rằng kinh Kim Cang là một kinh mà tối thượng thừa. Phật khai thị ngay trong đời này, không cần bích lịch tăng kỳ hoặc pháp thân, nó ngang hàng với bộ kinh Thủ Lăng Nghiêm. Quý vị nhớ chưa? Khi mà Ngài A Nan đi khất thực, một hôm nọ Ngài A Nan đi khất thực, lý do sao là cái là độc hành, độc bộ khất thực. Bữa đó vua Ba Tư Nặc làm dỗ cho vua cha của mình là Tiên Dương. Vua Ba Tư Nặc mới thỉnh hết toàn bộ tăng đoàn vào ở trong hoàng cung để mà đãi trai tăng. Riêng Ngài A Nan bữa đó được một Phật tử biệt thỉnh đi về để mà thọ trai. Nhưng mà vị Phật tử đó biệt thỉnh đi tới 2 ngày, Ngài mới trở về. Thì khi Ngài về tới tỉnh xá thì toàn bộ tăng đoàn đều có mặt ở trong hoàng cung vua Tịnh Phạn, ở xin lỗi, vua Ba Tư Nặc, để mà giữ cái đám dỗ trai tăng cho cha của vua Ba Tư Nặc. Thành ra A Nan trở về không có ai A Nan đói bụng. A Nan đi biệt thỉnh là người ta thỉnh riêng qua một cái nước khác. Rồi khi trở về thì vào trong tỉnh xá thì không thấy ai. A Nan mới hỏi dân chúng thì được biết rằng Phật và tất cả các vị đại đệ tử đều đi giữ đám trai tăng ở trong hoàng cung đám dỗ của cha Ba Tư Nặc, vua Ba Tư Nặc mời. Do đó ông mới đi. Và bữa đó ông đi thì ông đói bụng mà đã quá giờ ngọ rồi. Ông không có ai cúng, tại vì cái tin mà vua Ba Tư Nặc mời hết tăng đoàn, thành ra bữa đó Phật tử không có ai mà nấu ăn hết. Ông đi từ nhà số 1, nhà số 2, nhà số 3. Mà cái lực khắc Phật hồi xưa đi 7 nhà mà không có ai cúng là phải nhịn đói, uống nước thôi. Ngài đi đúng 7 nhà mà không có ai, người nào cũng nói dạ bữa nay con nghe nói nhà vua mời tất cả quý thầy thì kheo, thành tụi con không có nấu đồ để cúng cho quý thầy. Thành ông mới đi ra đúng lực 7 nhà rồi không có đồ ăn, thì ông mới đi kiếm nước để uống để mà nhịn đói. Thì ông đi một hơi thì ông kiếm ngay cái góc làng có một cái giếng nước. Thì bà Ma Đăng Già là một cô gái thuộc dòng nô lệ, cô ta đang gánh nước. Thì cô nhìn đằng xa thấy một bóng Sa Môn đi lại, mà cô biết đây là Ngài A Nan, là một cái người tôn giả nổi tiếng, vừa là em của Phật mà vừa là một cái vị thị giả rất là nổi tiếng trong tăng đoàn thời đó. Bà Ma Đăng Già thấy A Nan đi lại thì cô đang xách nước ở giếng, cô mới cúi xuống giếng và cô không dám nhìn. Cái thời đó giai cấp nô lệ mà nhìn vào cái giai cấp vua chúa, giai cấp bà la môn, giai cấp tu sĩ nhìn thì bị mắc bắt, mà đứng mà đạp trên cái bóng của cái người đó mà thấy người đó mà không quỳ á, thì bị cắt nhượng. Tức là Ấn Độ nó chia là 5 giai cấp, giai cấp tu sĩ là cao hơn giai cấp vua chúa, mà tôn giả A Nan vừa là giai cấp tu sĩ mà vừa là giai cấp sắc đế lị, tức là con vua Tịnh Phạn. Thì A Nan lại, A Nan nói này thiếu nữ kia, cho Sa Môn này xin một ly nước. Thì con nói dạ kính bạch Sa Môn, giai cấp của con là giai cấp nô lệ, con không dám múc nước vì sợ làm ô uế cái bát nước, cái bát của Ngài. Thì A Nan nói tôi đến đây để xin nước chứ tôi không xin giai cấp. À thì Ngài A Nan nói như vậy thì cô ta không nói, không dám. Cô nói dạ theo lực của vua ở đây con gia cấp tiện dân nô lệ Chiên Đà La, nếu con mà rót nước cho ngài mà một người nào thấy thì con sẽ bị chặt tay. Cái ngài A Nan nói: Đức Phật là thầy của tôi có dạy rằng không có giai cấp, khi máu tôi cùng đỏ máu cô cũng đỏ. Không có giai cấp, khi nước mắt tôi mặn và nước mắt cô cũng mặn. Thành nghe nói như vậy thì cô Ma Đăng già tuổi liếc lui liếc tới không thấy ai, cổ mới múc nước đổ cho ngài A Nan. Đổ nước xong thì lần đầu tiên cô Ma Đăng già này toàn là giao tiếp với hạng mà hạ cấp, ăn nói thì thô tục chữ thề, rồi toàn là cái dân xích lô xe kéo. Mà bây giờ tự nhiên gặp một cái công tử mà quý vị biết A Nan là em chú bác với Phật. Đức Phật có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, thì A Nan có 32 tướng tốt, chỉ không có 80 vẻ đẹp. A Nan đẹp lắm, đẹp trai đến nỗi mà ở trong tăng đoàn thời đó tất cả các tỳ kheo đều được quyền mặc cái áo này lòi dai. Quý vị thấy các bên tăng mà bên nam tông không, mà Phật bắt ngài A Nan phải quấn luôn cái dai vì đẹp quá, các cô nhìn thấy cái dai là mê luôn. Thành như vậy A Nan, mà A Nan lại rất là ăn nói nhỏ nhẹ. Thành lần đầu tiên tiếp xúc với một cái hoàng tử giai cấp quý tộc, ăn nói nhỏ nhẹ, thưa cô này kia thưa rồi nói. Thành cô mới nhìn thử, và khi nhìn thấy A Nan thì cô bị hút hồn. Cô bị hút hồn xong rồi cô mới bỏ cả cái gánh nước ở đó. Nhiệm vụ cô là gánh nước về cho mẹ đó cô. Cô đi về, cô bỏ luôn đòn gánh, bỏ luôn thùng nước thùng thiết ở đó. Cô về cô nằm ở trên cái giường, cô thở dài. Thì mẹ của Ma Đăng già mới hỏi rằng: Bữa nay con đi đâu mà sao con buồn vậy? Con gặp ai mà con buồn mà đến nỗi không gánh nước về cho mẹ nấu cơm? Thì cô nói rằng: Thôi mẹ đừng hỏi nữa, con không gánh nước được. Mẹ sai em con ra nó lấy nước về đi, con không có lòng dạ nào gánh. Thì bà này bà mới sai thằng em đi lấy nước. Lấy nước về xong bà nấu cơm, bà kêu Ma Đăng già lên ăn, Ma Đăng già cũng không ăn cơm. Rồi bà dỗ dành lui tới: Giờ sáng này con đi ra bị ai, mấy cái giai cấp quý tộc nó làm nhục nó, dạ không. Dỗ một hồi thì cô nói: Dạ con có cái ước nguyện mà con nghĩ mẹ không có làm thỏa mãn con đâu. Thì bà nói: Mẹ dù nghèo nhưng mà con muốn cái gì, muốn may áo đẹp, muốn cái gì mẹ cũng dành dụng mưu cho con. Bà nói: Dạ con bây giờ con chỉ muốn lấy ngài A Nan làm chồng. À thì bà này bà nghe câu đó thì bà nói: Tưởng con muốn cái gì chứ con muốn cái này mẹ không thể làm được, vì con là thân phận nô lệ, giai cấp hút phân, giai cấp gánh nước, giai cấp ở đợ. A Nan ngày xưa nếu mà không đi tu thì là ông vua, đi tới đâu con phải quỳ, con không dám nhìn, làm sao con đòi hỏi như vậy được. Bây giờ hơn nữa lại là thị giả của Phật, một người nổi tiếng, mà con đâu có biết là vừa là thầy tu nữa, làm sao mà làm được. Thì cổ biểu tình nguyên một tuần cổ không ăn. Thì bà này bà thương con, bà lại đệ tử của một cái nhánh ngoại đạo dòng Ni Kiền Tử. Thì nhánh ngoại đạo này họ có một cái tà thuật là có cái câu thần chú. Thì bà vô bà than phiền với cái ông thầy của bà. Thì ông thầy bà nói: Được rồi, canh ông A Nan ổng đi khất thực ngày nào đó thì nói Ma Đăng già bưng cái bát cơm ra đổ vô ở trong cái bát của ngài A Nan và đọc cái bài thần chú này trong tô cơm. Đọc xong đổ vô tô cơm thì ông A Nan sẽ mê Ma Đăng già. Thì bà mới lấy cái câu chú đó và cái cách thức sử dụng. Thì bà về bà dạy Ma Đăng già: Con phải luyện câu chú này một ngày bao nhiêu biết, rồi con chờ ngày mai tôn giả A Nan mà đi khất thực ngang thì con bưng cơm và con cái đọc câu thần chú này vào trong cái cơm rồi con bỏ trong cái bát của A Nan thì con sẽ được tội nguyện. Thì ngày hôm sau A Nan cũng đi khất thực, đi ngang nhà thì Ma Đăng già mới bưng cơm đứng cái cửa chờ. Thì A Nan theo thứ lớp khất thực, bà Đăng Ma Đăng già là cái nhà thứ năm. Thì bắt đầu cô Ma Đăng già cũng bỏ vô cô đọc cái bài thần chú, vừa đọc xong thì A Nan tự nhiên mê mẩn, nhìn thấy Ma Đăng già tự nhiên mê mẩn thấy đẹp quá. Cái tà thuật nó làm cho ngài A Nan mất tự chủ, và bắt đầu cô Ma Đăng già mới dẫn ngài A Nan vào trong và dẫn vô phòng chuẩn bị để mà phá giới. Thì khi đó Phật còn ở trong tịnh xá, tại vì cái đám dỗ của vua Ba Tư Nạc là thỉnh tới một tuần, cứ như làm trai tăng một tuần ở trong đó. Thành ra ngài mới ở có 2-3 ngày thì ngài ngồi, ngài có huệ nhãn, ngài mới thấy đệ tử em của mình, vừa em mà vừa đệ tử của mình sắp bị nạn, sắp phá giới. Ngài mới dùng thần chú, ngài tụng cái bài Thủ Lăng Nghiêm, nhớ chưa? Ngài tụng xong thì ngài Văn Thù Sư Lợi vẫn có mặt ở đó để dự trong cái lễ mà trai tăng đám dỗ vua cha của Ba Tư Nạc. Thì Phật nói: Bây giờ Văn Thù Sư Lợi, ngài hãy đem cái câu thần chú này đi lại ngay cái nhà của Ma Năng Già, đọc bài chú này để giải trừ cái tà thuật của ngoại đạo để cứu Na Anan ra. Thì ngài Giáo Thù dùng thần lực bay lại đứng trên không, và ngài mới đọc cái câu thần chú này. Thì đó Anan lúc đó là mới giật mình tỉnh dậy, thì thấy mình đang sắp sửa phá giới dâm. Thì ông mới mặc quần áo vào, và lúc đó ngài Giáo Thù Bồ Tát mới dùng thần lực, và Phật khi mà biết được là đã cứu rồi thì Phật mới từ giả vô ba tinh nặc, nói bữa nay Như Lai phải trở về tỉnh xá gấp để giải quyết một số việc quan trọng của tăng đoàn. Thành ra cái buổi lễ mà hứa với đại dương là phải làm lễ 7 ngày, bữa nay Như Lai mới làm có 2 ngày, xin để lại cho ông Ca Diếp làm. Ông Ca Diếp là một vị đại đệ tử của Phật để lo cái đám mà ta tăng đó. Phật và một số tỳ kheo trưởng lão trở về tỉnh xá, thì ngài Văn Thù dắt và Ma Năng Già và dắt luôn cả ngài A Nan đi vô trong đó để mà coi như bắt về để mà chịu tội đó. Thì bà mẹ của Ma Năng Già rất là lo, tại vì theo cái lực này đó là bà Ma Năng Già sẽ bị đánh mà đánh cho chết luôn, tội ném đá, cái tội mà dám đi viếng rũ một giai cấp sa môn, một cái người dòng dõi vua chúa. Thì vào tới nơi thì A Nan gặp Phật quỳ khóc sướt mướt luôn. Ngài nói thế này: bậc Như Lai, em tưởng em là em của Phật, thành là em lâu nay em học rộng biết nhiều, kinh nào Phật lọt nói với em là em nhớ đọc lại cho đại chúng nghe hết, thành em nghĩ em cần tu, cho đó em nghĩ thế nào vài bữa mà em sắp nhập niết bàn thì Phật cho anh cái phép em lên tỉnh luôn, thành em cũng tu. Thành ra giờ này em mới bị cái thần lực của Ma Lăng Già nó làm em xem phá giới, thành ra khóc lóc nức nở lắm. Rồi Phật nói thôi A Nan ngồi đó đi. Như vậy A Nan, tại sao em mê Ma Lăng Già? Thì Đức Nhà A Nan mới nói là tại vì thấy cái mũi Ma Lăng Già nó đẹp quá, thấy con mắt nó đẹp, thấy cái gì nó đẹp, thấy tùm lum. Phật nói được rồi, em dùng cái gì để thấy? A Nan nói dạ em dùng cái tâm em để thấy. Phật nói vậy bây giờ A Nan chỉ cho Như Lai cái tâm em ở đâu. Thì ngài A Nan ngài nói dạ cái tâm của con hả, cái tâm của em là nó ở ngay ở trong tim của em nè, phải không? Nhưng bây giờ thì hỏi cái tâm ở đâu? Dạ nằm ở trong đây. Phật nói vậy hả? Bây giờ A Nan, nếu em nói cái tâm của em ở trong người của em, ở trong tim của em, thì như vậy em có thể thấy được những cái gì mà nó nằm trong cơ thể tim gan tỳ phế thận của em không? Ngài A Nan nói đâu được. Thì Phật nói bây giờ em ngồi ở trong tịnh xá kỳ viên, ngồi trong chánh điện này, thì em sẽ thấy những người ở trong chánh điện này hay là em thấy cái cảnh ở ngoài chánh điện? Thì ngài A Nan nói dạ thưa Như Lai, em ngồi trong cái giảng đường thì em đương nhiên thấy những người trong giảng đường, làm sao em thấy ở ngoài được? Thì Phật nói đúng vậy, em nói tâm em ở trong người của em thì em phải thấy tim gan tỳ phế thận, mà em không thấy được tức là cái tâm không phải ở trong, đúng không? A Nan gãi gãi đầu hỏi nói à em biết rồi, tâm em ở ngoài, à tâm em ở ngoài cái thân. Phật nói đúng rồi, nếu tâm em ở ngoài cái thân vậy thì em có thấy được cái mặt mũi của em không? Mà tại sao em phải dùng kiếm? Cũng như một người đứng ở ngoài thì phải thấy ở ngoài chứ. Cái ông nói ủa như vậy có lẽ là nó ở chính giữa, phải không? Phật nói nếu mà cái tâm em ở chính giữa thì một người đứng ngay cái cửa, vừa đứng trong đứng ngoài thì người đó mới thấy vừa trong vừa ngoài, đúng không? Người ở trong chánh điện thì thấy được cảnh ở trong chánh điện, người đứng ở ngoài thì thấy được cảnh ở ngoài. Mà em nói tâm em ở giữa, em nói tâm ở trong, Như Lai hỏi em không thấy được tim gan tỳ phế thận, thì em nói à vậy là chắc tâm ở ngoài. Thì Như Lai nói nếu tâm em ở ngoài thì em phải thấy được cái mặt của em. Em gãy đầu và em nói rằng tâm ở giữa, và em đứng ở giữa trong và ngoài, như vậy em phải thấy được mặt em và thấy được ruột gan của em chứ. Thì nhà A Nan ngày gãi hồi sau ngày nói em nghĩ là cái tâm nó nứt ngay con mắt, nó nứt sau con mắt của em, thành em mới thấy được. Thì Phật nói à nếu mà nó nứt sau con mắt của em, phải không? Như thầy Không Lai nói là cái tâm nó ở sau con mắt thì thầy Không Lai phải thấy được cái mắt kiến, đúng không? Nè, như vậy cái tâm của em nó núp sau con mắt, tại sao em không thấy được con mắt của em đi? Thì ông gãi hồi, ông nói ủa té là em có tâm à? Ông khóc, ông nói vậy em có tâm, lâu nay em tưởng có tâm để tu chứ không có tâm. Phật nói bởi vậy theo Như Lai, thân cận Như Lai, thuyết pháp Như Lai nói ra lời nào em thuộc lời đó, giống như nước từ bình chén ra ly không mất một giọt, mà em không biết tâm ở đâu thì làm sao tu. Bây giờ bắt đầu thì đối với vị nè, quý vị giỏi lắm nè, tâm ở đâu? À đạo hữu này, tôi cũng đâu vậy, tâm nằm ở đâu? Tâm nằm ở đâu? Bây giờ lấy microphone, ai biết tâm nằm ở đâu? Ồ, tôi nghe mà, hồi nãy tôi có một cái vị Phật tử kia hỏi thầy, con bây giờ con không có ăn mặn nhưng mà con là tu tâm được không? Tôi nói được. Vậy cái tâm, tu tâm à, cái tâm ở đâu mới tu được chứ? Hồi nãy có vị Phật tử tôi nghe, à, bạch thượng tọa, con thì ăn chay tháng 10 ngày, con nghĩ là 20 ngày kia con ăn mặn mà con tu tâm. Tôi nói được, giỏi. Giờ tôi hỏi cái vị đó tâm ở đâu? Đa số quý vị đều nói vậy, con tu tâm. Vậy tâm ở đâu? Hả? Tâm ở trong đầu, vậy sao con... con có cái bú, sao con phải đi vô scan đi, vậy con không cần coi. Còn tại sao con không thấy được ốc của con? Bây giờ tôi mổ xẻ nè, con dùng cái gì để thấy thầy Không Lai? Ồ, nếu con mắt con thấy được, vậy một người khi mà ngủ con mắt cũng có, sao không thấy thầy Không Lai đi? Nếu con có nhiều nguồn còn mở mở cho cháu đó. Hả? Nếu con mắt thấy khi con ngủ có những người mở mắt ra luôn, sao không thấy vậy?
Tâm á, sao con nghĩ là có hai cái tâm, chân tâm và vọng tâm. Rồi,
dạ có hai khổ, vậy là chân tâm ở đâu mà vọng tâm ở đâu nữa ra luôn.
Chân tâm á, tức là không ở ngoài, nó tận tư công biến các giới, tức là cái tâm mình thấy cái sự thấy biết của mình, không phải là nó không phải là do mình, mà do cái sự thấy biết của mình tự.
Con nói nó nằm tận hư không, vậy là con thấy được mặt trăng, con thấy được sa trời, con thấy được quả tinh không? Con có cần diễn dụng kính không? Nằm tận không pháp giới, tức là bầu vũ trụ này con sẽ thấy hết. Con sẽ giỏi hơn cả NASA của không gian của Hoa Kỳ nữa. Hả? Tâm là sự suy nghĩ, tức là con nói được cái dụng của tâm thôi. Cũng như bây giờ thầy hỏi điện ở đâu, thì nói là điện đang ở trong vật máy. Con nói được cái công dụng của dòng điện, mà con phải chỉ được điện từ cái nhà máy điện nào cho thầy nha.
Thầy, tâm nó là cái chân như là cái sự thật.
Cái chân như nó là sao?
Cái chân như đó là không có cái sự so sánh và không có cái biến đổi.
Cái gì con cũng chỉ ra được nha. Thầy hỏi cho con nha, cái gì nếu mà nó có tên thì đều chỉ ra được. À, cái gì chỉ cũng được hết á. Thầy nói nha, cái gì mà con thấy ở trên đời này, con được tìm ra nguồn gốc của nó. Mà cái mà con sử dụng hàng ngày mà tại sao con không biết nó ở đâu, ý thầy nói. Con nói chân như, con nói đó là những danh từ tù trượng thôi, thầy phải hỏi là tâm ở đâu. Nó phải có nơi chốn. Bây giờ hỏi thầy Thông Lai ở đâu, thầy Thông Lai ngồi ở trên cái ghế pháp tòa. Thấy không? Cái gì cũng được.
Thầy, cái tâm đó là nó không có trong, không có ngoài.
Không có trong, không có ngoài, vậy là nó ở đâu? Bây giờ phải mổ xẻ vấn đề này. Hồi nãy ông này ông nói đó, con thấy thầy Không Lai là cái gì thấy? Thì ông này nói là con mắt thấy. Tôi hỏi con mắt khi còn mở đau cáo mà ngủ là sao không thấy đi? Thì tức là có sự dấn bóng của cái tâm là con mắt không thấy, phải không? Như vậy chúng ta phải phân ra rằng cái thấy, con mắt chỉ là cái cửa sổ để mở giao tiếp với sự vật, mà cái tánh biết, tánh thấy là do cái tâm thấy. Bằng chứng ra người mù họ không có con mắt, họ vẫn có thấy, họ thấy tối. Còn chúng ta thì thấy tối và sáng, vì con mắt mở là thấy sáng. Như vậy chúng ta lâu nay chúng ta phải phân biệt cái gì là chủ động trong cái sự sống hàng ngày của chúng ta. Bài kinh này muốn giảng thì phải mổ xẻ từ bài kinh Thủ Lăng Nghiêm này ra thì mới giảng được. Tại vì bài kinh Bát Nhã là bài kinh nói về cái tâm, mà bài kinh Kim Cang cũng nói về cái tâm Kim Cang. Mà chúng ta không biết cái tâm là ở đâu thì chúng ta tu nấu cát trở thành cơm, tu thiền hay tịnh độ gì cũng phải biết được cái tâm ở đâu. Cũng như vậy đó, bây giờ tôi hỏi vợ con ở đâu là con nói ra liền, ba con ở đâu nói ra liền, mẹ con ở đâu, xét thì bác con ở nhà hàng nào nói được hết, mà hỏi tâm ở đâu thì ủ lao hết. Chúng ta phải thấy rõ, mà cái đó chúng ta sử dụng hàng ngày đó quý vị. Rõ không? Ban đêm chúng ta ngủ, chúng ta không sử dụng cái thân này, chúng ta vẫn có giao tiếp với cảnh vật chứ không phải là hết đâu. Có những người vẫn thấy đi Việt Nam, vẫn thấy đi làm, vẫn thấy nghĩa là những cảnh này cảnh kia, đúng không? Và như vậy chúng ta đâu sử dụng cái thân này. Như vậy những cái người mù họ không sử dụng con mắt mà họ vẫn có cái thấy. Và như vậy cái thấy của người mù là tâm thấy chứ không phải là mắt thấy. Thí dụ họ đưa họ vô trong một cái apartment, đầu tiên họ không biết ở đâu, trời ơi, họ mò họ rẫm biết rồi, họ ở chừng 2 ngày người mù họ biết chỗ nào cầu thang, chỗ nhà nhà cầu, mà có những người Phật tử người mù thì họ nấu đồ ăn có gì tin không? Như vậy là họ sử dụng bằng tâm, không có gì hết. Tại vì khi mà chúng ta có đầy đủ lục căn mắt tai mũi lưỡi thì dòng điện của chúng ta là 230 V, nhưng mà chúng ta chia ra hết 6 căn là điện chúng ta còn có 30 V nè. Người mù họ đứt cái này cái là điện nó mạnh lên, quý vị hiểu thầy nói không? Do đó cái tâm họ làm việc rất là tốt. Thì bây giờ ai nói được tâm ở đâu? Họ đưa microphone cho cô trả lời. Không, cái này là phải mổ xẻ. Trước khi giảng cái này thầy phải đưa cái này ra. À, đưa cái microphone nói cho đại chúng nghe. Tại vì có nhiều người đang trên online. Đưa cái microphone nói tại chỗ đó như vậy, có nhiều người họ trên online họ nghe không có được. Bây giờ tôi mượn cái lời của ngài A Nan hỏi Phật nữa. Ngài A Nan ngài nói tâm ở trong không có, tâm ở ngoài không được, tâm chân giữa không được, tâm đúng với con mắt Phật cũng không chịu. Phật nói đúng con mắt thì phải thấy được, như con mắt ở sau cái mắt kiến thì con mắt biết cái mắt kiến. Tại sao cái tâm núp sau con mắt không thấy được, con mắt đi. Rồi bây giờ, ngài A Nan mới hỏi thế này, con nghĩ tâm, khi ngài A Nan đưa tay gãi cái đầu, cái Phật hỏi, ông biết chỗ này chỗ ngứa không? Dạ đúng chỗ ngứa. Con nghĩ rồi, tâm con, khi nào con đụng chỗ nào là tâm con ở chỗ đó, đúng không? Đúng không? Khi con nhìn cái bông là tâm ở con mắt, khi con nghe âm nhạc là tâm ở lỗ tai. À, khi mà con gãi chỗ này là con biết tâm con ở chỗ đó. Tâm con ở chỗ nào khi mà con dùng sử dụng chỗ đó. Nói nghe hay quá. Phật nói giỏi, nhưng mà nè, như vậy con nói con dùng chỗ nào là tâm con ở chỗ đó. Như vậy bây giờ trên đầu con gãi thì dưới chân con bò cạp cắn con biết không? Cái ngày nó nói, ủa vậy là biết luôn 2 chỗ hả? Thấy hay không? Phải không? Tại ông nói rất hay. Khi mà con nhìn là tâm ở con mắt, khi con nghe là tâm ở lỗ tai, khi con gái là ngứa trên đầu, chí cắn đó là tâm ở trên cái đầu. Phật nói giỏi, nhưng mà Như Lai hỏi ông, bây giờ ông đang gãi đầu, rồi dưới chân có bò cạp cắn không biết đau không? Dạ biết. Vậy tại sao tâm ở 2 chỗ hả? Cái đó là cái mà nhức nhối khi thầy ở trong cái pháp hội. Một vị hòa thượng giảng Lăng Nghiêm, ông hỏi thầy, thầy cũng chạy lu bu như quý vị vậy đó. Trời ơi, tối ngủ không được luôn, quý vị tức. Mà ông không có trả lời. Ông nói tự tìm đi. Bên nhà thiền đó, mà tìm được là chứ là lọt vào cửa đó. Kiến tánh trực chỉ chân tâm, kiến tánh thành Phật. Người nào mà kiến tánh thì thấy được tâm là làm gì thành Phật đó. Tại vì đâu Phật tức là tâm. Không có Phật không có đâu xa hết á. Nhưng mà chúng ta lâu nay cứ là hướng về hướng Tây để lại cầu Phật giảng sanh, hướng về phương Nam để cầu Đức Địa Tạng phù hộ cho con thông minh, thấy không? Đặt bát nước. Rồi như vậy chúng ta đều chưa kiến tánh. Ngay cả ngày thần tú, một vị thượng thọ có dưới tay là 1000 đệ tử, chỉ sau có Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn thôi. Vậy mà khi mà Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn ra lệnh trình kiến giải, trình kệ để coi đã ngộ đạo, đã kiến tánh chưa, thì ông trình kệ mà không kiến tánh đó. Ngài Thần Tú đó, ông chỉ là đứng ngoài cửa. Mà ngày Lục Tổ Huệ Năng chưa biết một chữ nào, một cái tên đi bước tuổi tiều phu, chỉ nghe một câu Kinh Kim Cang, ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm, vậy mà tìm đến cái chùa Hoàng Mà, chùa Bình Mai để học cái ngũ tổ, vậy mà khai thị rồi là đã chứng đạo mà để lọt vào cửa. Như vậy Ngài Thanh Tú, Ngài nói cái kệ nào mà Đức Ngũ Tổ lại phê bình là đứng ngoài cửa? Ngài Thanh Tú chưa thấy được tâm, chưa kiến tánh. Thì khi ông trình cái bài kệ: thân là cội bồ đề, tâm là đài gương sáng, ngày ngày phải lau chùi, đừng để dính bụi trần, đúng không? Thì như vậy tại sao ông ra cái bài kệ đó mình đọc hay quá mà, hay không? Thân là cội bồ đề, cái thân này là cái cội nguồn như cái cây bồ đề để nó chứa cái tâm. Nhờ có cái thân này, cái tâm nó ở tổng nó giờ, cái tâm nó ở trong cái thân như là cái gương mà gá trên cái đài cao vậy, đài gương sáng. Đừng ngày ngày phải lau chùi, đừng cho dính bụi thương, bụi ghét, bụi phải, bụi quấy, bụi hơn, bụi thua. Tức là chúng ta lâu nay là chúng ta đang lau chùi, chùi bằng cái gì? Thầy trò chúng ta tu bây giờ là tu cái bài kệ của Thằng Tú đó, không có ai mà tu bài kệ của Lục Tổ Huệ Năng đâu. Vì chúng ta dùng cái câu A Di Đà Phật là niệm Phật để chúng ta chùi những cái vết nhơ là niệm chúng sanh ở trong cái tâm của chúng ta này, phải không? Chúng ta đừng có chê Ngài Thằng Tú đâu, vì trở trình độ thầy trò chúng ta lấy tư cách gì đặt một bài kệ gì Thằng Tú mà chê, chúng ta chỉ là nhai bản mía của Lục Tổ thôi, phải không? Bây giờ tôi để cái đó vào bên, phân tích tại sao mà chưa có được. Thân là cội bồ đề thì bây giờ Ngũ Tổ, nếu Ngũ Tổ hỏi thân ở đâu thì chỉ được thân đây này, rờ được nè, mắt thấy được nè. Tâm là đài gương sáng, Ngũ Tổ sẽ hỏi tâm ở đâu mà ông chùi hả? Tâm có hình tướng không mà chùi, ngày ngày lao chùi. Thằng Tú không nói được câu đó mà không lọt vào cửa, đúng không? Tâm có hình tướng không mà lao chùi. Trong Kinh Kim Cang Phật nói phàm cái gì mà có tướng đều là giai thị hư vọng, hả? Lấy gì chùi đây? Cái thân này thì lấy nước rửa được, cái ông Phật đồng ngoài kia thì mình hồi sáng mình tắm Phật Án Mâu Ni, Mâu Ni Ta Bà Ha được, nhưng mà cái tâm nó ở đâu mà để ông ngày ngày lau chùi? Khi phân tích ra là ông đứng ngoài cửa đó, cũng như nói tôi sẽ chùi xe mà hỏi xe đâu không biết, phải không? Mà khi Lục Tổ Huệ Năng, ngài là một cái ông cư sĩ thọ ngũ giới, thành khi vào tới cái chùa của Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn thì bước vào tới nơi ngài đi bộ 30 ngày ở từ xứ Lãnh Nam lên tới Ngũ Tổ Hoàng Mai. Thì như vậy tôi nhắc sơ tại vì cái này nó dính líu tới Ngũ Tổ, cho những người không có biết Ngũ Tổ là một cái người mồ côi cha mẹ, chỉ mồ côi cha, cha làm quan mà mất sớm, mà ngài khi sanh ra đời là có mùi thơm và hào quang chiếu rực rỡ. Vừa sanh xong thì buổi sáng sớm có hai ông tăng tự nhiên gõ cửa nói với cha của ngài rằng đứa nhỏ hồi hôm mà ông sanh ra đó nên đặt cho nó tên là Huệ Năng. Nhớ cái Huệ Năng là không phải pháp danh do Ngũ Tổ đặt, mà do khi mà sanh ra đời Ngũ Tổ chào đời ban đêm thì sáng mai có hai nhà sư không biết từ đâu đi lại nói con của ông hồi hôm nên đặt cái tên là Huệ Năng. Thì ông cha của ngài Huệ Lục Tổ mới hỏi rằng Huệ Năng là gì? Huệ là trí huệ, năng là siêng năng, dùng trí huệ để khai mở trí huệ bát nhã cho chúng sanh. Thì cái danh từ Huệ Năng là do hai ông tăng bí mật nói xong hai người biến mất. Và ngài Ngũ Tổ, ngài Lục Tổ Huệ Năng khi sanh ra không bú sữa mẹ, ban đêm chư thiên từ cõi trời đem đề hồ xuống cho ngài bú, là cho thấy đây là một vị đại Bồ Tát, chứ đừng có tưởng mà lầm ha. Người nói là ông Ngũ Tổ không biết chữ nhất bồn sao làm tổ, không phải đâu, người ta thị hiện đó quý vị. Và khi mẹ quá chồng và ông lớn lên, ông đủ 17 tuổi thì hàng ngày phải vào rừng đốn củi và đem củi đi bán để mà đổi gạo nuôi mẹ. Một hôm ông đi giao củi cho một cái bà chủ củi, thì nghe đọc Kinh Kim Cang, ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm, thì ông đại ngộ, ông hỏi kinh này là kinh gì. Thì bà chủ nó nói kinh này là Kinh Kim Cang. À, kinh này từ đâu mà có? Kinh này từ Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn ở chùa Quỳnh Mai cho tôi và bắt tôi. Sư phụ tôi nói hàng ngày tụng Kinh Kim Cang thì sẽ thấy được tánh Hỏi vậy chứ bà thấy tánh chưa? Tôi tụng 30 năm rồi mà cũng không biết tâm ở đâu. Ông ráng ông tụng đi, ngũ tổ nói tụng rồi sẽ thấy tâm. Thì hỏi bây giờ tôi muốn gặp ngũ tổ bằng nhẫn quá mà ngặt gì, tôi nhà nghèo, có mẹ già. Nếu tôi đi tìm ngũ tổ để xin học đạo xuất gia thì không ai nuôi mẹ. Bà chủ này là một cái người rất có tâm mà về ủng hộ Phật Pháp. Nghe như vậy bà mới móc ngay 10 lượng vàng cho ông, đem về đưa cho người nào đó để mà nuôi cha mẹ đi, nuôi mẹ đi. Còn đây chỉ địa chỉ, ông lên đường đi về cái xứ Quỳnh Mai là nơi ngũ tổ đang bằng pháp. Thì khi đó từ cái Quỳnh Nam đi tới chỗ xứ Quỳnh Mai đi bộ mất 30 ngày. Thì sau khi lấy 10 lượng vàng về giao cho hàng xóm để sắp xếp nuôi mẹ, lục tổ khăn gói một cái tay nải lên đường đem công khô đi đi bộ 30 ngày. Chân không có đôi dép mang. Đi 30 ngày xong quần áo dơ dái rách rưới. Vào tới thì ngồi ngũ tổ đang giảng kinh Kim Cang ngồi trên pháp tòa giống như thầy đang giảng vậy. Thì giảng cho đại chúng. Chùa đó là dành cho tăng, không dành cho cư sĩ. Thì bước vào tới nơi thì ông gõ cửa chùa, thì có người mở ra hỏi vậy với cư sĩ: ông vào đây kiếm hòa thượng làm gì? Ông nói: tôi muốn gặp hòa thượng có chuyện. Thì vào tới nơi thì đang giảng kinh, thì ông đảnh lễ cho hòa thượng hỏi: này cái tên nhà quê kia, ta đang giảng kinh nhà ngươi vào đây tìm ta để làm cái gì, cầu cái gì? Cầu an hay cầu siêu? Cầu an, cầu siêu thì đi ra ngoài chút nữa gặp thầy tri sự với cái sớ rồi ta sẽ cầu siêu cho. Thì lục tổ nói: thưa hòa thượng, con đến đây không cầu an, không cầu siêu, không xin xong giải quẻ gì hết. Con đến đây cầu làm Phật. Nói một câu nhớ là nghe nổi mùi đầy gai mấy ông thầy trong đó rồi. Bây giờ quý vị nào chưa đang giảng pháp đây, có ông nào vô nói là đọc thầy trong lai hỏi làm gì, cầu gì? Cầu an, cầu siêu hay là xin xăm xin mối? Dạ con cầu làm Phật. Tức là nghĩ là cái ông này vô nói sắp ông thầy mình. Thì lúc đó ngài ngũ thổ mới nói: thân của nhà ngươi ngó cái tướng nhà quê dốt nát hôi tanh, mặc quần rách rưới, chân không có đội da băng giáp, đầu không có nón, lấy tư cách gì mà làm Phật, mà cầu làm Phật? Thì lúc đó lục tổ mới nói: thân của hòa thượng cao quý, thân con là dơ hèn, nhưng mà cái phẩm tánh của con và hòa thượng đồng nhau không khác. Khi mà ngũ tổ nghe cái lục tổ nói như vậy là biết tên này là thứ thiệt rồi. Thì ngài lục tổ không tính hỏi thêm mấy câu nữa, thì bắt đầu ngũ tổ nói: tên nhà quê kia, đi xuống nhà bếp làm công quả, rửa chén giã gạo, chuẩn bị cho đại chúng ăn trưa, đừng có đứng đây nói lắp chắc đủ tiền. Ngày xưa người ta đuổi sợ ông này nói một hơi, mà ông này ông nói mà cái kiểu mà nói mà giỏi pháp thì đại chúng sẽ nổi lòng ganh tị. Quý vị thấy cái thời lục tổ là cái thời cách đây rất là lâu mà người ta còn có cái tâm ganh tị như vậy. Là trải qua 8 tháng ở dưới bữa củi gánh nước và giã gạo. Quý vị nào đó ở Việt Nam biết cái chài giã không? Chài đạp. Thì nó có cục đá ở đây và cái chài nó chọt xuống và khi người ta đứng lên nó nhổng lên, thả ra nó đập xuống. Ngũ tổ sai đi giả gạo mà Nguyễn Năng lúc đó có 45 kg, mà cái chài đó người nó phải 60 kg mới đạp được cái chài đó. Thì lục tổ mới lấy đá đi ra sân chùa lộn mấy bịch đá mang lên dây 15 kg đá rồi mới đứng giả cái chài đó, mà giả 8 tháng không một lời than tất. Ăn thì ăn cơm nguội và không được quyền lên trên chánh điện để hỏi pháp, vì chỗ đó dành cho chư tăng. Cho mãi cho ở 8 tháng như vậy rồi mà chỉ ở trong nhà bếp và mang đá để giã gạo cho chư tăng ăn. Một hôm một chú sa di đi ngang đọc cái câu kệ: thân là cội bồ đề, tâm là đài gương sáng, ngày ngày phải lau chùi đừng để dính bụi trần. Thì lục tổ nghe cái bài kệ này là ông biết bài kệ này chưa kiến tánh, và ngài hỏi: vậy chứ ông đọc cái gì vậy ông sa di kia? Thì ông sa di kia ông nói: cái này cái tên cư sĩ ngu ngốc kia, đây là bài kệ của thượng tọa Thần Tú trình để mà được làm tổ sư đời thứ 6. Sau khi ngũ tổ nghe bài kệ này xong, bắt tất cả tăng chúng ở trong chùa đọc bài kệ này để được không đọa vào ác đạo. Nhớ nha, ngũ tổ không nói rằng là được giảng sanh, được thành Phật hay được chứng đạo, mà nói rằng ai đọc bài kệ này thì không đọa ác đạo, đúng không? Tại vì ngày ngày lau chùi không dính bụi dơ thì làm sao mà đọa ác đạo được? À, tức là đi vào cõi trời cõi người thôi. Thì khi đó ngài Huệ Năng ngài mới nói: tôi nhà quê dốt nát vào đây 8 tháng đâu có biết ở đâu, bây giờ tôi muốn nhờ chú tiểu dẫn cho tôi lên chỗ bài kệ đó để tôi đảnh lễ, tôi gieo duyên. Đời này tôi khổ quá, tôi không có tu hành gì được, thành ra từ khi sinh ra cha mất sớm mẹ không cho đi học thành mù chữ. Thành ông tiểu kiểu nói, à nghe nói vậy được, đi tôi dẫn ông lên ông lễ cái bài kệ đi kiếm phước. Thì ngài lục tổ lên tới đó thì rất nhiều người đang đứng trầm trồ cái bài kệ, trong đó có một ông quan biệt giá. Ông này là một vị đại khí chủ của ngũ tổ. Ông đến đây để ông coi ai sẽ được là chức trụ trì, chức tổ đời thứ sáu. Thì ngài đến nơi thì ngài nói, xin quý vị lui ra cho tôi đảnh lễ cái bài kệ. Thì ngài đảnh lễ xong thì ngài mới nói, tôi có bài kệ mà tôi muốn trình lên chứ ngũ tổ có được không? Thì ông quan biệt giá ông nhìn qua ông này, ông cư sĩ kia, ông muốn trình thì tôi cho ông mượn cái viết, ông viết lên tường đi. Thì ông mới nói, thưa đại quan, tôi không biết chữ. Cái ngài đại quan biệt giá nói, trời ơi, không biết chữ mà làm sao làm kệ, phải không? Ông nói, tôi không biết chữ mà tôi biết làm kệ. Này ông quan kia, cái người xuất thân từ hạ cấp nhưng mà có cái trí của thượng cấp. Có gì nhiều người xuất thân từ thượng cấp mà cái trí là hạ cấp. Thì ông quan này nghe nói cái câu đó là ngài, cái tên này chắc là thứ thiệt rồi. Ông nói, rồi, không biết chữ thì đọc kệ đi, ta viết dùm cho. Nhưng mà nhớ nha, rủi mà bài kệ ông mà được trúng số, được tổ chọn làm tổ thì ông nhớ là phải độ tôi trước đó nha. Ông nói giận dở. Thì lúc đó lục tổ Huệ Năng mới đọc bài kệ như sau: Bồ đề vốn không cội, minh cảnh diệt phi đài, bổn lai vô nhất vật, hà xứ lụy trần ai. Ông lục tổ đó thì nói là bồ đề vốn không cội. Bồ đề có nghĩa là cái Phật tánh, là cái giác ngộ, nhớ chưa? Bồ đề có nghĩa là giác ngộ, là cái Phật tánh. Mà tại sao lại có cội nguồn được? Làm gì có hình tướng mà có cội nguồn? Trong khi ngài Thần Tú thì nói là thân là cội bồ đề. Thấy rõ hai cái điểm đó chưa? Bồ đề vốn không cội, gương sáng cũng không đài. Cái gương mà nó đã sạch, đã sáng, ở đâu nó cũng sáng, không phải là đặt trên cái đài cao nó sáng, đặt ở dưới sàn nhà nó vẫn sáng. Xưa nay không có cái vật gì mà làm dơ được cái tấm gương tâm này. Bổn lai vô nhất vật, có nghĩa là từ xưa tới nay không có vật gì làm dơ được cái gương tâm. Hà xứ lị trần ai, cần gì mà phải chùi bụi. Viết cái bài kệ đó xong thì ai cũng giật mình hết. Nghe tiếng bàn tán xôn xao thì lý đó ông biệt giá ông nói, đừng có nhìn cái ông cư sĩ này, không ngờ là nhục thân của Bồ Tát. Mà nãy giờ chúng ta khi dễ thì mấy ông sa di với nhà bếp, lâu nay chúng ta không biết, cứ ngồi chữ rủa nhục thân Bồ Tát. Thì ngài ngũ tổ ngồi ở trong kia nghe người ta lung tung chạy ra, ngài đọc cái bài kệ. Ngài hỏi bài kệ này có ai? Thì nói dạ của cái tên nhà quê giả gạo với kia tên cư sĩ. Thì lục tổ nói trình kệ xong thì ngũ tổ mới lấy cái dài đạp cái bài kệ này, chà cho nát hết, không cho ai đọc. Cái bài kệ này cũng chưa kiếm tất. Tại sao vậy? Vì lúc đó nếu mà nói bài kệ này kiến tánh thì mấy ông tăng mà thượng tọ trong đó thì sẽ ganh tị và hại lục tổ. Và ngài đi xuống thì ngài Huệ Năng thấy mình đặt bài kệ mà bị chê, mà đại chúng thì khen, mà ông ngũ tổ chê, thì ngài mới đi xuống dưới cối. Ngài giả gạo tiếp, ngài giả gạo thì đó, bữa đó ngài giả xong rồi tới ngày thầy sàng, ngài đang sàng gạo. Giả xong thì thường thường giả lúa xong thì nó không có sạch sẽ đâu, nó còn có trấu. Thì ngài mới lấy cái đồ thầy sàng. Thì ngài ngũ tổ ngài mới chờ cho đại chúng nghỉ trưa giờ chỉ tịnh, ngài mới đi xuống. Ngài nói, nhà ngươi vì pháp mà khổ thế này hả? 8 tháng nay mang đá giả gạo, nhà ngươi có trách ta không? Thì lục tổ mới nói, dạ bẩm hòa thượng, con không dám, con hiểu ý thầy. Nhà ngươi ở đây làm gì mà 8 tháng nay? Dạ con giả gạo. Gạo đã trắng chưa? Dạ thưa trắng rồi. Có cái sàn chưa? Dạ có cái sàn rồi. Thì ngài mới lấy cái cây gậy, ngài gõ tóc tóc tóc, không nói vậy đi lên. Thì bây giờ lâu nay là giả cái gì? Tức là ngài lục tổ vô đây đập nát cái vỏ vô minh, phải không? Ngài giả là giả cho bể cái vỏ vô minh, cái ngu của mình đi, và tắt cạn cái sông phiền não. 8 tháng nay ngài tâm vô sở trụ, không thương không ghét, ai chửi cũng không giận, ai khen không mừng. Và ngài đã giả gạo rồi, nhưng mà giả gạo rồi phải được cái sự ấn chứng của một vị tổ. Thành ra ngài hỏi có sàn chưa? Nói dạ con có cái sàn rồi. Thì ngài gõ 3 tiếng, tức là ngài hẹn canh 3 này vô đây ta ấn chứng cho ông. Thì đúng canh ba, ngài Lục Tổ có lén lén cho chư tăng ngủ hết, và ngài mò lên phòng của phương trưởng, tức là ngài Ngũ Tổ. Lên tới phòng xong thì ngài Ngũ Tổ mới lấy y bịt hết cái cửa sổ, lấy y lấy áo che hết, và ngài mới dạy khai thị cho Ngũ Lục Tổ. Thì sau khi ngài mới khai thị thêm một vài một câu nữa, thì khi đó Lục Tổ mới là rốt ráo là được sàng sải rồi đó. Ngài sàng cái gì thì ngài mới nói câu này. Khi đó sau khi Ngũ Tổ vào đó để mà khai thị tiếp, thì lúc đó Lục Tổ Huệ Năng mới à lên và đại ngộ và nói thế này: nào ngờ tự tánh của con xưa nay thanh tịnh, nào ngờ tự tánh của con nay xưa nay đầy đủ, nào ngờ tự tánh của con lại hai sanh muôn pháp. Cái câu này để ý nè: nào ngờ tự tánh xưa nay thanh tịnh, tức là ngài thấy được tự tánh là trong sạch, mà nào ngờ tự tánh của con lâu nay đầy đủ, tức là ma cũng có, Phật cũng có, phàm phu cũng có, mà tục tử cũng có, lục đạo luân hồi đều có hết, đầy đủ tất cả các loài trong đời đều là thế giới này. Nào ngờ tự tánh hay sanh muôn pháp, cũng do cái thằng tự tánh này mà nó sanh sự ra đủ thứ, phàm cũng nó mà thánh cũng nó. Cái lúc đó ngài Ngũ Tổ mới nói: như thị đúng rồi đó, từ nay ông có thể làm thầy người, và đêm nay ta sẽ đưa ông xuống bến đò. Đây là y bát truyền từ thời Phật Thích Ca tới hôm nay, ông là đời thứ sáu. Từ khi Phật Thích Ca nhập diệt truyền cho ngài A Nan, A Nan truyền dài cho tới bây giờ, ta là cái tổ đời thứ năm của bên Trung Quốc. Mà nếu mà tính theo cái tổ Đạt Ma là ngài là tổ thứ 28 từ Ấn Độ truyền sang. Nhưng ta dặn ông chấm dứt cái sự truyền y bát ở đây, tới đời thứ sáu là chấm dứt. Nếu ông truyền nữa là chúng sanh đời sau này nó tham lam cái y bát, mà nó tranh giành cái y của Phật, cái bát của Phật, mà nó sẽ giết hại cái người ngộ đạo đi. Và bắt đầu đưa xuống bến đò. Thì lúc đó Ngũ Tổ đò chèo đò để đưa đi, thì Lục Tổ mới nói: khi xưa còn mê thì nhờ thầy độ, bây giờ con đã ngộ thì tự con độ, không cần thầy đưa. Và ông lại lái chèo ông đưa. Thì ông không rành địa phương, đi ra khỏi cái bến đò Vàng Hoàng Mai rồi. Thì sáng sớm ông Ngũ Tổ bằng nhẫn, ông không thăng tòa thuyết pháp. Ngày thứ nhất, ngày thứ hai một tuần sau không thuyết pháp, thì đại chúng mới chạy vô hỏi hòa thượng có bệnh không. Thì ông nói rằng: bệnh thì không có bệnh, nhưng mà y bác của ta đã đi về phương Nam rồi, hỏi ai được, nói cư sĩ Huệ Năng được rồi. Vừa nghe xong thì nhóm đệ tử của thần tú nổi giận liền. Tại vì cái chức tổ này phải là thượng thọ thần tú, một cái ông đã theo Ngũ Tổ là 30 năm rồi, mà bây giờ tự nhiên một tên cư sĩ vô danh tiểu tốt, chưa thọ đại giới gì hết, tội mới thọ ngũ giới mà vô đây lãnh cái chức tổ. Thì trong đó có một ông thượng tọa Thiện Minh, xuất thân là một quan võ, là huynh đệ với thượng tọa thần tú, mới nói được rồi, để ta được theo. Và ông này có cái tài là coi như là phi thân rất là giỏi. Ông chạy Ngũ Lục Tổ đi trước là 2-3 ngày rồi, vậy mà thượng tọa Huệ Minh vẫn dùng cái kỹ thuật võ lực và chạy liên tục ngày đêm. Thì chạy lên tới đó, thì lúc đó là Lục Tổ Huệ Năng đi tới cái đỉnh núi rồi, bên đây là vực thẳm, không được nào để chạy nữa. Thì ngài mới bỏ cái y bát xuống tảng đá, và ngài nói cái vật này là cái vật của Phật để lại, đâu phải ai muốn chiếm là chiếm. Nếu quả thật tôi là cái người có thể truyền đăng tục mạng, nói dòng huệ pháp cho Phật, thì xin cho những cái người muốn cấp y áo lên đây không có đủ khả năng để mà bưng cái y này. Nói xong Lục Tổ bỏ cái y trên tảng đá và trốn trong bụi ngồi trong đó. Thì thượng tọa Thiện Minh là người có võ, ngài chạy trước từ núi, ngài chạy tới đó thì ngài thấy là cùng đường rồi, thì thấy có cái tảng đá và thấy y bát để đó, mừng quá. Thì tọa Thượng Minh lại mới lấy cái tay bưng cái y bát, bưng không nổi, giận hết công lực bưng không nổi, giận hết sức cầm cái y cũng không nhúc nhích. Thì ông lúc đó ông quản rồi, ông nói: cư sĩ Huệ Năng, tôi đến đây để cầu pháp chứ không phải vì cái y, xin ngài xuất hiện ra đây để mà cho tôi đảnh lễ. Thì lúc đó ngài Huệ Năng từ trong bụi cây đi ra, ngài nói: nếu vì pháp thì tại sao lại mà nhọc lòng mà chạy từ dưới núi lên mà thở hổn hển như vậy. Thì như vậy Lúc đó ông cơ thiện thượng tọa Huệ Minh, ông mới bất cỡ, tại ông thấy cái cảnh ông khiêng cái y không được, cái bát không được, ông sợ rồi. Thì khi đó lục tổ Huệ Năng ngài mới lấy cái y, ngài phát lên dài, cầm cái bát của Phật lên. Thì ông kia thấy là đúng rồi, vậy mình dùng hết sức mình khiêng không nổi, ông này phất là sợ rồi. Xin ngài khai thị cho tôi ngũ tổ truyền cái ngài cái gì, xin ngài từ bi coi như là chỉ cho tôi, khai thị cho tôi ngộ đạo dứt. Thì khi đó ngài mới nói, này thượng tọa Huệ Minh, ông bình tĩnh trở lại, ông đừng có suy nghĩ gì hết. Này thượng tọa Huệ Minh, khi cái lúc mà ông không nghĩ thiện, không nghĩ ác, thì cái mặt thành xưa nay của ông là cái gì? Này thượng tọa Huệ Minh, bình tĩnh, nghỉ mệt, đừng có thở nữa, nghe ta khai thị đây. Ngay cái lúc mà ông không nghĩ thiện, không nghĩ ác, thì cái mặt thật xưa nay của ông là cái gì? Tức là lục tổ khai thị thế này, khi mà cái vọng tâm nghĩ thiện, vọng tâm nghĩ ác, cái tư tưởng mà quý vị nghĩ làm thiện, thì cái đó vẫn là vọng tưởng. Khi làm thiện thì được phước, được phước thì đi vào cõi lành, lên cõi trời, hết phước dẫn rớt xuống, dẫn lên ngồi sanh tử. Mà nghĩ ác cũng do vọng tưởng nghĩ ác. Khi quý vị muốn làm một việc gì, có phải quý vị phải khởi một cái niệm không? Khi quý vị muốn về Việt Nam làm phước, một vọng niệm khởi lên, bữa nay mình sẽ đi về Việt Nam làm phước. Thì mà một cái niệm khởi lên mà nếu quý vị đường theo thì không có thể ra cái hành động, mà phải nghĩ, ngày nay nghĩ, ngày mai nghĩ, ngày mốt nghĩ, rồi bắt đầu mới đi ra ngoài chỗ mua vé máy bay có, đúng không? Thì như vậy một niệm làm thiện về Việt Nam để bố thí cúng dường cho các trẻ cùi, trẻ mù, phải do một vọng niệm xảy ra thì mới ra cái hành động. Mà cái hành động làm thiện thì đưa chúng ta lên cõi trời, hết phước thì dẫn rớt xuống. Mà một cái niệm mà đi ăn cướp, đi giết người, đi chửi người ta, cũng phải khởi từ những cái tư tưởng nghĩ ra, và chúng ta mới đi tới hành động là ác nghiệp, thì cũng đọa địa ngục. Nghĩ thiện cũng là tà niệm, nghĩ ác cũng là vọng niệm. Mà ngay cái lúc không nghĩ thiện, không nghĩ ác là mặt thật gì của quý vị? Bây giờ ngay cái lúc nào quý vị không còn nghĩ làm thiện, không nghĩ làm ác, quý vị có cái tánh thấy thiện tâm lai không? Có không? Cái đó là cái mặt thật xưa nay của quý vị đó. Còn ngoài ra những cái mà thương ghét, những cái niệm mà phải quấy, cái niệm mà chấp ngã chấp trước, đều là không phải mặt thật của quý vị. Đó là nếu mà nói về cái chân tâm, thì chân tâm là mặt trăng số 1 ha. Và cái mà thương ghét là cái bóng của mặt trăng. Lâu nay chúng ta sử dụng cái bóng của mặt trăng. Cũng như bây giờ xin mời đạo hữu mang mắt kiến ngồi sát cái bàn vấn đề, đánh cho thầy tiếng chuông, đánh một tiếng chuông, không đánh một cái mặt. Tất cả đại chúng đều nghe tiếng chuông không? Nghe. Rồi khi đó Phật cũng bữa ngã Anang đánh một tiếng chuông thì hỏi nghe không, ngã Anang nói nghe. Rồi lúc mà ngưng tiếng chuông thì hỏi Anang có nghe không, Anang nói không nghe, tại bây giờ chúng ta đã nghe kinh giảng rồi chúng ta mới nói là nghe. Nhưng mà lúc đó Anang nói dạ con không nghe. Phật nói sao ông điên đảo vậy? Cái tiếng chuông thì khi có cái dùi gõ vào thì nó tạo ra âm thanh. Cái tiếng chuông là vô thường, khi có tiếng và không tiếng. Còn cái lỗ tai, cái tánh nghe của ông lúc nào cũng hiện hữu. Tại sao ông nói là khi có tiếng thì có nghe, mà khi không tiếng là không nghe? Tức là điên đảo, mình chạy theo cái âm thanh mà quên đi cái ông chủ của mình, là cái tâm, cái tánh nghe. Thấy rõ cho chúng ta lâu nay bị gạt, gạt cái đó đó hả? Chúng ta lâu nay là khi có tiếng động là nghe có, mà khi không tiếng động nó không. Thật ra cái tánh nghe của chúng ta 24/24 bằng chứng. Chúng ta đi làm ngày mai 4 giờ sáng là 3 giờ set alarm. Nếu cái tánh nghe nó không hiện hữu thì làm gì set alarm mà chúng ta giật mình dậy được. Thấy rõ chưa? Như vậy lâu nay chúng ta chạy theo cái gì sanh diệt thì cái đó nó mất, mà chạy theo cái mà hiện hữu là cái đó là của mình đó. Đúng không quý vị? Thì lâu nay chúng ta chạy theo những cái vô thường, những cái sanh diệt, là cái đó là kêu là tâm ngọn. Còn cái tánh nghe, cái đó là tâm gốc. Mà lâu nay chúng ta quên cái tâm gốc để chạy theo cái tâm ngọn. Cái tâm ngọn gieo theo cái tiếp, Thành ra chúng ta lâu nay cứ tưởng là có cái tiếng chuông là mới có nghe, không tiếng chuông là không nghe. Tôi trở lại ngày chuyện ngày Lục Tổ Huệ Năng. Thì Lục Tổ Huệ Năng này thượng thọ minh, ngay cái lúc tâm không nghĩ thiện, tâm không nghĩ ác, cái vọng tâm không nghĩ thiện, cái vọng tâm không nghĩ ác, thì cái bộ mặt thật của ông là cái gì? Cái đó là cái bản lai diện mục của thượng thọ minh đó. Cái đó là cái chân tâm của thượng thọ minh, mà cái đó cũng là chân tâm của chúng ta. Này Quảng Liên, ngay cái lúc con không nghĩ thiện, không nghĩ ác, ngay trong lúc con nhìn qua cái bàn của thầy mà con không nghĩ tới cái tô bún bò, không nghĩ tới tô canh chua, không nghĩ tới cái bánh ít, thì mặt thật của Quảng Liên là cái gì? Thấy chưa? Đoán lai diện mục của con mặt thật xưa nay. Nghe xong thượng tọa minh đại ngộ, nào ngờ tôi ở với ngũ tổ Quỳnh Mai 30 năm, theo hầu thượng tọa Thần Tú 30 năm, mà tôi không thấy được cái bản lai diện mục. Ngày nay chỉ một câu nói của ngài mà tôi thấy được bản lai diện mục. Xin đảnh lễ tam lễ để mang ơn, và xin sửa cái tên, vì con là con không muốn là đệ tử của thầy Thần Tú, mà con coi ngài là thầy của con. Một ông thượng thọ đi lễ một ông cư sĩ, quý vị thấy rõ chưa? Thì khi đó thượng thọ Thiện Minh hỏi bây giờ con đi đâu, thì ngài nói ông nên đem cái pháp này đi về phương Tây, chỗ nào có duyên thì ông nên độ, thì tôi mổ xẻ cái chỗ này. Thượng thọ Thiện Minh theo lục tổ, theo ngũ tổ Hoằng Nhẫn 30 năm mà không kiến tánh, thì tụng kinh cũng chỉ là uổng phí thôi, niệm Phật cũng vài công thôi. Bây giờ chỗ mổ này, hồi nãy này có một người nói thầy ơi, thầy là giải tịnh độ, tại sao thầy giảng về kinh Kim Cang? Kinh Kim Cang là của Thiền Tông, vậy đó có sai lầm rồi. Bây giờ tôi giảng kinh Kim Cang theo tinh thần của tịnh độ. Kinh Kim Cang Đức Phật mới nói thế này, tôi đọc cái đoạn này: ta nghe như vậy, một thở nọ Đức Phật ở trong vườn kỳ thọ các cô độc tại nước Xá Vệ, cùng với chúng đại thị kheo 1250 người câu hội. Lúc đó gần đến giờ ăn, Đức Thế Tôn đắp y cầm bát vào thành lớn Xá Vệ mà khất thực. Trong thành ấy, Đức Phật theo thứ tự ghé từ nhà khất thực xong trở về tỉnh xá dùng côn, rồi cất y bát. Sau khi rửa chân xong, Đức Phật trải tò mà ngồi. Bấy giờ có ông trưởng lão Tu Bồ Đề là một vị đại A La Hán ở trong đại chúng, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, trịch áo bên hữu, gối bên hữu quỳ sát đất, cung kính chắp tay mà bạch cùng Đức Phật rằng: hy hữu thai Đức Thế Tôn, Đức Như Lai khéo hai hộ niệm các vị Bồ Tát và khéo hai phó chúc các vị Bồ Tát. Bạch Đức Thế Tôn, trang thiện nam, người thiện nữ, phát tâm vô thượng, chánh đẳng chánh giác, thời phải trụ tâm như thế nào, nên hàm phục tâm mình như thế nào? Đức Phật dạy: hay thai này Tu Bồ Đề, đúng như lời của ông vừa nói, Đức Như Lai hay khéo hộ niệm các vị Bồ Tát và khéo hay phó chúc cho các vị Bồ Tát. Nay ông nên lắng nghe, ta sẽ vì ông mà nói. Trang thiện nam, người thiện nữ, phát tâm vô thượng, chánh đẳng chánh giác, phải trụ tâm như thế này, phải hàng phục tâm mình như thế này. Vâng, bạch Đức Thế Tôn, con xin muốn nghe và đại chúng đều muốn nghe. Đức Phật bảo ngài Tu Bồ Đề và đại chúng: các vị đại Bồ Tát phải hàng phục tâm mình như thế này. Bao nhiêu loài chúng sanh ở trên cái quả địa cầu này, thứ nhất là loài sanh bằng trứng gọi là nõn sanh, loài sanh bằng thai, loài sanh bằng thấp, loài quá sanh. Trứng sanh là con gà, con vịt, con rắn. Thai sanh là con người, con bò, con trâu, con heo. Thấp sanh là loài cá lăng quăng ở dưới nước. Và nõn quá sanh là chư thiên, con ma, loài ngạ quỷ, phải không? Loài có hình tướng hoặc loài không hình tướng, loài có tư tưởng hoặc loài không tư tưởng. Thời cái người Bồ Tát đó phải độ cho tất cả các loài đó được vào cõi nước bàn, đưa tất cả các loài đó vào vô dư nước bàn, diệt độ vô lượng chúng sanh, vô biên loài chúng sanh như thế, mà thiệt không có chúng sanh nào là được diệt độ cả. Tại sao vậy? Này Tu Bồ Đề, nếu vị Bồ Tát còn có các tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ giả, thời chẳng phải là Bồ Tát. Nhìn theo cái nhìn mà thiển cận, là vị Bồ Tát đó phải độ vô lượng chúng sanh, mà không có chúng sanh nào vượt việc độ. Thì hồi xưa tôi nghĩ thế này, à cũng như mình đi về làm phước bố thí mà mình đừng có khởi tâm là tôi đem tiền cho, đúng không? Không có cái tướng là tôi cho và người cho thì mới đúng là những vị Bồ Tát. Nhưng mà không phải như vậy đâu quý vị. Làm gì một vị Bồ Tát mà độ hết những loài hóa sanh thai sanh mà không có một loài nào được diệt độ? Cái chỗ này là cái tối thượng thừa của Kinh Kim Cang. Giảng theo trình độ số 1 là mình có độ cho cô này giảng sanh, tôi cũng không khởi cái niệm là tôi có ba ăn bốn thí cô này giảng sanh. Tôi có độ cho anh này thành Phật, tôi cũng không có cái tâm ngã mạn chấp vào đó cái tướng. Vì không có tướng tôi là ngã, không có tướng người thì làm gì có cái tướng độ chúng sanh. Nhưng mà cái chỗ này là cái chỗ phải nhớ. Chúng sanh đây không phải là những chúng sanh hiện diện ở đây đâu. Chúng sanh đây là những vọng niệm, tư tưởng. Như quý vị ngồi ở đây tối về niệm Phật sẽ thấy. Ông và chồng, bà và chồng, ông và vợ, ba và vợ, ông thầy bổn sư, hàng trăm bổn đạo, rồi những thằng manager trong hãng, những cô thợ nail trong tiệm, những bà bác sĩ bạn mình, những kẻ thù, những người thương, nhiều người trong này, chúng ta phải độ cho nó vào vô dư niết bàn, tức là cho nó lặn hết. Mà không có chúng sanh nào được diệt độ thì đó mới là cái người Bồ Tát đạo, tức là diệt đi những vọng niệm đi. Quý vị hiểu thầy nói cái đó là cái tối thượng thừa của Kinh Kim Cang. Mà có phải chúng ta do phiền não, à chỉnh dùm cái máy lên một chút, à, pháp đạo đâu rồi con, chỉnh lên một chút cho thầy nói, tại vì thầy cũng mệt rồi. Quý vị ráng lắng nghe, bài kinh này rất là khó giảng. Bài kinh này hồi đó mà tôi nghe các bà thượng giảng là trong một cái pháp hội 500 người ngủ hết 400 người rồi. Người nào mà nghe được bài kinh này thì bài người đó đã ở trong vô lượng pháp hội rồi. Khó giảng lắm. Tôi phải giảng lại cho quý vị nghe. Phải không? Phải độ. Quý vị mà muốn được giảng sanh, không phải là quý vị đi về Việt Nam độ trại cùi trại mù, mà đổ thằng cả, con mẹ, thằng hoàn ni, đổ người thù, kẻ thương, đổ hết tất cả những cái gì trong đầu quý vị vào vô dư, nếu mà không còn dư tới nào trong đầu hết. Nó chỉ còn có một cái thanh tịnh, bình đẳng giác ở trong đầu quý vị. Thì quý vị mới vào giảng sanh. Người đó dù ở cõi ta bà thì người đó vẫn sống đồng với các vị Bồ Tát ở trên cõi cực lạc câu hội. Độ tất cả những cái chúng sanh ở trong đầu này mà không có tên nào được diệt độ thì là phải không? Chứ không phải độ cái gì ngoài này đâu, phải không? Đó là cái tối thượng thừa của Kinh Kim Cang. Thì như vậy niệm Phật mà áp dụng Kinh Cang là niệm, mà không có tướng ngã là không có người niệm, không có tướng người là không có tướng tượng Phật niệm. Niệm Phật mà áp dụng Kinh Kim Cang, nghe tôi giảng đây, nó không phải dành cho thiền tâm đâu. Người niệm Phật mà tới cái chỗ vô niệm là niệm thế nào? Niệm Phật mà không còn có ngã tướng, là không còn có tướng là thầy không lai niệm Phật. Niệm Phật không còn có tướng người là nhân tướng, nhân là người. Không có ông Phật Di Đà ngồi ở trên mà chánh điện. Không có tướng chúng sanh, không có tướng những đại chúng đang ngồi niệm. Và không có tướng thọ giả, không có cảm thọ gì hết. Lúc đó chỉ còn có câu niệm Phật thôi. Thì niệm Phật tới trình độ không còn tôi niệm, không còn ông Phật là cái người luôn niệm, không còn có bản đạo là chúng sanh đang niệm, không còn có cái cảm thọ người này niệm 4 tiếng hay quá, người này niệm 6 tiếng nghe kỳ quá, không còn nghe thích âm thanh. Niệm Phật không còn tướng niệm, tôi niệm, ông Phật ngồi đó được tôi chính động, và chúng sanh niệm đây không còn cái âm thanh người này niệm dở, người này niệm hay. Người nào niệm tới trình độ đó gọi là niệm Phật, tới cái trạng thái vô niệm, người đó dù ở cõi ta bà mà đã ở cảnh giới cực lạc rồi đó quý vị. Bây giờ quý vị hiểu cái niệm tới chữ vô niệm chưa? Đúng rồi, ba la mật là cái trí huệ bờ bên kia đó. Tới cái chỗ này tôi khai giảng kinh Vô Lượng Thọ, trong một cái đoạn Đức Phật nói về cái cảnh giới cực lạc trong kinh Vô Lượng Thọ. Ngài A Nan mới hỏi vậy, vị Phật kia là ở đâu, Phật Vô Lượng Thọ kia ở đâu? Thì Đức Phật mới giảng này, Đức Phật kia không từ đâu đến, không đi về đâu, hiện nay thị hiện làm Phật ở cõi cực lạc, phải không, gọi là A Di Đà. Đức Phật A Di Đà có nghĩa là Vô Lượng Thọ. Đức Phật A Di Đà cũng có nghĩa là Vô Lượng Quang. Đức Phật A Di Đà cũng nghĩa là Vô Biên Quang. Mà Đức Phật A Di Đà cũng nghĩa là Vô Ngại Quang. Có không quý vị? Như vậy tại sao nó có mâu thuẫn vậy? Đức Phật kia không từ đâu đến, không đi về đâu. Nhưng mà tại sao trong cái kinh Vô Lượng Thọ Đức Phật nói Ngài là Pháp Tạng Tỳ Kheo? Hả? Là cũng đã từng làm vua rồi, phát nguyện bỏ nơi vua đi tu, mà tại sao nói là không từ đâu đến, không đi về đâu? Thật ra Tỳ Kheo Pháp Tạng thì có đi có đến, mà Phật A Di Đà làm gì có đi có đến. A Di Đà có nghĩa là cái tự tánh, cái pháp thân của Phật A Di Đà và pháp thân của Phật Thích Ca đồng nhân không khác. Pháp thân của chúng ta với pháp thân Phật A Di Đà không khác. Khi niệm Phật mà chúng ta còn có cái tướng niệm là Đức Phật ngồi trên kia, năng lễ là tôi, năng niệm sở niệm tánh không tịch. Cái người mà thường ngày niệm Phật và cái người được niệm Phật, cái Phật tánh nó không khác nhau, tánh không tịch, cảm ứng đạo giáo ngang tư nghi. Nhưng mà nói như vậy rồi quý vị đừng có rơi vào không. Ngày xưa chưa nghe tôi giảng kinh Kim Cang thì về niệm Phật, lại Phật. Nhưng mà bây giờ quý vị lại chấp vào cái là không niệm Phật thì cũng là bệnh thôi. Tâm phải vô sở trụ. Ngày xưa trụ vào niệm Phật, trụ vào hình tướng cũng bệnh, mà bây giờ trụ vào cách không niệm Phật cũng là bệnh. Hiểu thầy nói không? Ngày xưa chưa nghe thầy giảng kinh Kim Cang dùng âm thanh, dùng sắc tướng mà cầu Như Lai là tà đạo. Hồi xưa thì đi lễ Phật Ngọc, bỏ vé đi chỗ nào có Phật Ngọc thì đi lễ. Nghe thầy hôm nay giảng như vậy, dùng âm thanh, dùng sắc tướng mà cầu Như Lai là tà đạo, thì ngày xưa chưa hiểu đi lễ Phật, Phật Ngọc cũng là bệnh. Mà bây giờ nghe giảng Kim Cang rồi, gặp Phật Ngọc không lễ cũng là bệnh luôn. Chỗ đó là chỗ cái gì, hiểu vô sở trụ, phải không, cũng là chấp thôi. Thành ra thà là chấp có mà còn hơn là chấp không. Hiểu thầy nói không? Có nhiều người nghe thầy giảng vậy, cô tôi có một ông huynh đệ, từ khi tôi hiểu được kinh Kim Cang tôi bỏ luôn giới luật. Phật tử đưa tôi rượu mà nói là sữa tôi vẫn nhậu. Phật tử đưa tôi cái đùi gà mà nói là tàu hũ tôi vẫn ăn. Tôi nói ông là bệnh rồi, ông đừng bắt chước Tết Liên Hòa Thượng. Người ta ăn một câu hả ra một câu bay, còn ông ăn một câu hả ra toàn là thịt thúi không à. Đó đến một bây giờ đó, thấy rõ chưa? Thành ra kinh này là cái câu tối thường thường. Niệm Phật mà không còn tướng mình niệm, không còn tướng ông Phật ngồi trên đó, không còn tướng bạn đồng tu cùng niệm, không còn có tướng cảm thọ là nói niệm hay quá tôi thích nghe, xin cái dễ đi bà tụng, ông thầy tiết thoát niệm hay quá, ông thầy không ai niệm dở quá, thì không có cái tướng thọ giả đó, thì người đó gọi là niệm Phật mà vô niệm, niệm Phật mà chánh niệm là tham bụi đó. Người đó niệm một câu bằng cái người niệm mà còn chấp trước, còn khen chê, còn thương ghét, còn phải quấy trong đó, người đó niệm không bằng cái người kia đâu. Như vậy tôi giảng cái này là cái tối thượng thừa của niệm Phật đó quý vị, không khác. Thiền và tịnh không có khác. Hồi nãy có cái vị kia hỏi thầy, con muốn hỏi khác biệt với tu thiền và tịnh độ, mà con bây giờ con lỡ con theo bà thượng con rồi. Vị đó có mặt ở đây nè, tôi không có nói đâu, mà bây giờ con theo thầy, nghe băng thầy giọng theo thầy, tôi nghĩ có lẽ là con phản thầy, con có thì thầy con là thiền, phải không? Bây giờ con thấy có tội không? Bữa nay tôi nói tôi giảng cho mày kinh này nè. Thiền là gì? Nguyên thủy của chư Phật Thích Ca là ngài ngồi thiền ở dưới cội và Bồ Đề mà ngài chứng quả, phải không? Rồi chúng ta bước vào bên trái phòng tổ của cái niệm Phật đường A Di Đà là ông gì? Tổ Đạt Ma Sư Tổ. Ông đó không có niệm Phật, ở đây là niệm Phật đường A Di Đà, tại sao thờ ông tổ tu thiền? Có thấy chưa? Thật ra đạo Phật đã truyền vào Trung Quốc trước khi Đạt Ma Sư Tổ qua bên Tàu, có phải không quý vị? Bằng chứng là Vô Lương Võ Đế đã tổng kết 72 cảnh chùa, nuôi tăng độ chúng, gặp ngài Đạt Ma hỏi tổng có công đức không. Đạt Ma nói không có công đức. Tức là Đạo Phật đã truyền vào Trung Quốc trước khi Đạt Ma Sư Tổ đi qua bên Tàu, phải không quý vị? Như vậy là những vị tổ mà truyền qua là họ truyền về pháp môn, những cái pháp môn mà thường thôi. Mà thiền tông là truyền vào ngay cái thời vua Lương Võ Đế là. Nhưng mà Lương Võ Đế không ngộ được câu nói của lục của ngài Sơ Tổ Đạt Ma. Tại vì ông nuôi tăng, cất chùa, đổ chúng. Ông nuôi tăng là ông chỉ là nuôi những người đang học bác sĩ. Ông in kinh, ông chỉ là những người in cái to thuốc của bác sĩ. Ông làm sao mà ông giải thoát luân hồi sanh tử đây? Ông đúng tượng Phật, tức là ông chỉ đúng cái hình ông bác sĩ, rồi ông lại hoài biết chừng nào hết bệnh đây. Thành ra Sơ Tổ mới nói rằng không có công đức mà chỉ có phước đức. Có phước thì được làm vua thì tạo tội hết, phước là đọt. Cỡ như Obama mà ra một cái lệnh, tổng sống giọt bớt mà ra một cái lệnh đánh đi đó, ông tạo tội cỡ nào cái gì, làm cho bao nhiêu người chết hả? Khi mà ông làm thường dân, ông ra cái lệnh sai thì hại có gia đình ông không? Quý vị là chủ gia đình, quý vị làm một cái lệnh sai chỉ hại có 4-5 mạng người trong gia đình đó thôi. Mà làm tổng thống ra một cái lệnh sai là hại hàng triệu người trên thế giới, phải không quý vị? À, khi mà ông ra lệnh tổng động viên đưa lính trọng từ vị ra đánh Iraq, 1 triệu luôn đội Mỹ vào đến đó, thì có 1 triệu bà mẹ đau tim, đời sau ông trả cái quả phải 1 triệu lần đau tim. À, như vậy làm vua là cái đại quả của đời thứ ba đó quý vị. Đức Phật nói công đức là khi nào mà được chấm dứt luân hồi sinh tử, mà công đức do tu chứ không phải là do bố thí làm phước đâu, nhớ nha. Như vậy chúng ta thấy rõ rằng thiền tông tịnh độ đâu khác chỗ nào. Tu thiền là trực chỉ chân tâm cánh tấm thành kiến tánh thành Phật, mà tu tịnh độ cũng phải là tự tánh di đà duy tâm tịnh độ, cũng phải niệm tới chỗ Phật là vô niệm, niệm Phật tới cái chỗ mà mình và Đức Phật đồng nhau. Nhưng mà nó khác một cái là bên thiền là anh phải kiến tánh anh mới được giác ngộ chấm dứt luân hồi sinh tử. Anh chứng từ sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, chứng từ tứ thiền, phi lý tưởng, vẫn còn bị rơi trở lại cõi này. Nhưng mà tu tịnh độ thì nó có là củ phẩm liên hoa di phụ mẫu. Tu mà khởi cái bà già nãy đó, tu mà còn nghĩa là đủ thứ chuyện. Hồi nãy bây giờ ở tình trạng này làm sao đi bay đồ đủ thứ chuyện hết. Bởi vì coi rất là hay, mai vẫn được giảng sanh vì nó có là củ phẩm giảng sanh. Mà ở bên thiền tông nó có củ đệ định, mà củ thứ đệ định là chính lời định. Khi Đức Phật Thích Ca chấp nhận Niết Bàn, ngài nhập sơ thiền, xả sơ thiền nhập nhị thiền, xả nhị thiền nhập tam thiền, xả tam thiền nhập tứ thiền, rồi nhập không vô biên thứ, xích thức vô biên thứ, vô sở hữu xứ, phi phi tưởng xứ, và nhập diêm tận định, thì ngài mới thoát được cái luân hồi sanh tử ở cõi này. Tức là phải ở cái tầng cao nhất. Trong khi tịnh độ, cái thứ mà bà già không biết chữ một, chỉ tin Đức Phật A Di Đà lần chuỗi, vẫn được giảng sanh, kêu là hạ phẩm hạ sanh. Nó cái ưu diện của pháp môn tịnh độ là chúng ta được vào thế giới cực lạc với 9 level. Level số 1, đi vào cõi cực lạc chúng ta phải là tổng thống nguyên thủ quốc gia. Ví dụ đi qua Mỹ này mà chúng ta bị đảo tránh, cái là Hoa Kỳ nó cho cái visa vào liền thì đi nào liền, đi với chiếc máy bay và trải thảm đỏ, rồi đi với cái loại là thương gia có 1 triệu đô la đầu tư vô đây, mở cái nhà hàng đó cho cái visa vô, không có gì. Và đi cái loại thứ ba là vợ chồng con cái thân nhân bảo lãnh hay WHO, rồi diện hôn thê hôn phu. Và đi theo cái diện cuối cùng là cái diện mà chúng ta là không có đồng bạc nào canh ne. Hồi xưa người qua có 7 vàng và 10 cái vàng, 2 cái vàng thì họ đi, họ đóng là đi. Còn chúng ta là cái người thấy người ta đi mình nhào lên canh me, không dám đuổi xuống, là ngồi đó qua đây thì cũng thoát được cái ngục tù cộng sản. Hiểu chưa? Qua đây chúng ta có 1 triệu đô la, chúng ta làm chủ và chúng ta có cái túi IOM ký với cái nợ của máy bay. Thời này còn ở đảo thì cũng đến xuống Hoa Kỳ, cũng có xe hơi đi, cũng có nhà ở thôi. Đúng không quý vị? Người ta sống sao tới đó. Quý ta chạy chiếc xe đó xịn, ta cũng tới đi nghe pháp quý vị, chạy chiếc xe coi như là Pinto cũng đem về pháp được, đúng không quý vị? Thì pháp môn Tịnh Độ nó ưu việt ở cái chỗ là chính lê bồ để dẫn sanh, mà đa số đó, các thiền sư đều giảng cái lê bồ cao nhất. Hồi nãy thì giảng kim kim cang là giảng cao, nhưng mà tôi giảng cao để biết kim kim cang nói cái gì, chứ tôi không yêu cầu cái gì đạt cái trình độ đó đâu. Làm sao mà ở đời này ai đạt cái trình độ mà niệm Phật mà không có cái ly được cái người niệm, ly được cái tượng Phật A Di Đà, mà ly được cái mạng đạo đây? Cái đó chỉ là thời chánh pháp thôi, phải không? Học để mà biết thôi, chứ chúng ta làm không được đâu. Mà tôi chỉ yêu cầu cái gì, cái lê bồ là tin Đức Phật A Di Đà, biết có thế giới cực lạc và tin rằng chúng ta đối diện giảng sanh như vậy. Rồi nãy cái câu kia tôi hỏi rằng cái ưu việt của Tịnh Độ và thiền là chỗ nào? Tại vì ông thầy tôi á, ông dạy tôi là phải ngồi thiền rồi nhập niết bàn thì mới được đoạt luân hồi sinh tử. Ở đây đời này mấy ai mà ngồi thiền hả để mà coi như là nhập vào diệt tịnh định để mà thoát ly luân hồi sinh tử đây? Sơ thiền còn chưa có người chứng, đừng nói gì tới tứ thiền, phải không quý vị? Mà trong khi đó hiện tượng giảng sanh bây giờ có nhiều cái người chả có gì hết, tội chỉ niệm Phật không mà giảng sanh rất nhiều, luôn xá lợi rất nhiều. Bây giờ kiếm nhiều tôi mấy hòa thượng mà giảng sanh, mấy thượng tọa giảng sanh ít hơn cư sĩ giảng sanh, vì mấy hòa thượng thượng tọa là học toàn những bộ kinh cao siêu này không à, rồi khen thường cái công Tịnh Độ. Mà rốt cuộc rồi Đức Phật đã nói trong kinh Vô Lượng Thọ, ở đời mặt pháp ta lưu lại bộ kinh này 100 năm để độ vô lượng chúng sanh. Chứ Phật đâu có nói là ta lưu lại cái bộ kinh Kim Cang này để độ chúng sanh thoát luân hồi sinh tử. Thời Lục Tổ mà bộ kinh này chỉ có Lục Tổ mà mới hiểu được thôi, còn thần tú còn không hiểu được thì chúng ta là ai? Nhưng mà thầy muốn giảng đây để cho thấy rằng thầy vẫn nghiên cứu về thiền tâm, vẫn nghiên cứu về bộ kinh Đại Thừa, mà thầy vẫn xiển dương pháp môn Tịnh Độ. Bây giờ tôi phối hợp thiền tịnh song tu cho quý vị thấy nè. Ngồi thiền nó được cái lợi là nó được cái, nó điều thân rất là tốt. Vì chúng ta tu Tịnh Độ, chúng ta hao tổn sức lực nhiều gấp 10 lần tu thiền. Tôi ngày xưa tôi tu thiền á, tôi dạy đệ tử á, tôi tốn có 100 gà răng sức khỏe, mà bây giờ tôi tu Tịnh Độ tôi tốn tới 100 ký sức khỏe rồi. Tại sao? Có cái ông thiền sư nào mà dám lên ngồi mà giảng từ sáng tới chiều không? Phải không quý vị? Hồi tôi dạy thiền là bắt đầu tôi ngồi tôi lấy bộ đoàn ra đi tới, lấy bộ đoàn ra bắt đầu tụng cái bài kinh Bát Nhã thôi. Bên thiền là tụng Bát Nhã, sám hối sáu căn, nhưng mà tương tương tư. Rồi tôi lên bộ đoàn, tôi nói dùm xét cái đồng hồ 2 tiếng. Rồi bắt đầu tôi ngồi, là bắt đầu tôi cứ theo hơi thở. Thì đứa nào cũng theo hơi thở thôi. Lâu lâu tôi ngồi tôi nghe tiếng kia như ngái, là tôi dậy tôi lấy cái kia tôi gõ đứa như cái. Mà đã lắm, tôi làm mà thiền rồi tôi về hướng dẫn cái hóa thiền chút xíu thấy nó ngái vô này ngái kia lại im á. Ngồi bắt đầu cứ theo hơi thở, thấy không? Cái là cứ là hơi thở vô thì vô, hơi thở ra. Đâu được 15 phút là nghe có nghe ngái có kia ngái rồi. Lại xách cái cây rồi gõ dài nó cho nó tỉnh dậy. Nhưng mà khỏe lắm, không có cần coi đằng này. Tôi nghĩa là phải niệm Phật, kinh hành, tụng Di Đà, tụng Vô Lượng Thọ, tụng Thủ Lăng Nghiêm. Thành ra tu Tịnh Độ cái gì và thầy hướng dẫn khổ lắm. Tôi đã thử rồi, kỳ đó ở trên địa phương đường 1 có mấy ông tu thiền lên, tôi biểu diễn niệm Phật với đệ tử tôi. Đệ tử tôi nó niệm cả đêm trên trời, mà mấy ông thiền sư vô niệm cho 3 tiếng rồi bỏ chạy hết rồi à. Hao hơi quá. Thành ra tu thiền là nó đứt cái khí, tu Tịnh Độ là tổ cái khí. Nhưng mà cái đó là cái pháp môn hợp với căn cơ đời này. Tôi thí dụ khi quý vị ngồi lên bồ đề rồi thì quý vị bắt đầu cái gì? Đầu tiên mà ông thầy ông dạy là cái là mới bước đầu là điếm hơi thở. Cứ một hơi thở vô, hơi thở ra điếm 1, hơi thở vô, hơi thở ra điếm 2. Tới hơi thở 3 cái bắt đầu nghĩ tới ngày mai không biết là mình đi làm có kịp giờ. Nghĩ một niệm vô là bỏ điếm lại. Mà điếm làm sao mà từ 1 tới 10 mà không xem một niệm vô là coi như người đó bắt đầu mới là bước vào cái cửa thiền thôi. Tới cái giai đoạn thứ hai là họ không còn điếm nữa, mà họ còn tâm ngay cái lỗ mũi nè, trụ tâm ngay lỗ mũi. Khi hơi thở vô thì họ biết hơi thở vô, hơi thở ra họ biết hơi thở ra. Giai đoạn này không gọi là sổ tức mà gọi là tùy tức, là theo hơi thở. Và đi thời gian hoài đó thì họ đã đi tới cái cảnh giới là an lạc. Họ vui lắm, họ đạt tới cái cảnh giới là họ mất thân, họ chỉ còn thấy cái hơi thở này, họ không còn cảm giác ở đây là cái đầu hay là cái đích. Thì khi đó người hành giả sẽ rơi vào trạng thái là ham ngồi thiền để đạt vào cái an lạc, cho là ly khổ mà đắc lạc. Nhưng mà tạm vào cái đó được cái gì? Hồi xưa ở ngoài này thì chủ vào tiền bạc vợ con, bây giờ chủ vào cái cảnh giác, cái cảm giác an lạc đó cũng là bệnh thôi, thấy chưa? Nhưng mà bây giờ quý vị đang thân thể khỏe mạnh, ngồi để mà theo hơi thở để an lạc, rồi lúc bị bán thân bất tội lấy cái gì mà ngồi để mà an lạc? Đây, trả lời tôi coi này hả, ngồi thiền có ai trợ niệm dừng được không? Do đó pháp môn tịnh độ nó có cái lực của trợ niệm. Tu thiền giống như một hộp cát mà đi qua sông, hộp cát đi qua sông dù là nhỏ nhưng mà vẫn chìm. Tu tịnh độ là nặng như con voi vậy đó, nhưng mà nhờ có cái bè của Đức Phật A Di Đà, con voi bỏ lên tàu đi được không quý vị? Đi lọt nhờ cái tha lực. Hộp đá dù nhỏ xíu nhưng mà đi qua sông vẫn bị chìm, vì đó là tự lực. Tất cả chúng ta đây đều là tha lực. Quý vị đi từ Maryland lên đây, có ai bay lên đây không? Có ai đi bộ lên đây không? Mà quý vị sử dụng xe, xe là cái gì? Tha lực. Tất cả chúng ta nấu cơm cũng nhờ cái nồi cơm điện, bật máy lạnh nhờ máy lạnh. Tất cả các chùa thiền đều nhờ tha lực hết. Trội vậy mà tôi ghét tha lực, tôi là tự lực. Nghe có đúng không? Từ nay tôi nói đây không phải tôi đã kích thiền tông, vì tôi đã theo thiền tông rất lâu, vì tôi đã giảng được Pháp Bảo Đàm Kinh, tôi giảng được Thủ Lăng Nghiêm, tôi giảng được Quan Nghiêm, tôi giảng được những bộ kinh này, tôi đã nghiên cứu. Nhưng mà cái này là cái của Phật, cái của tổ chứ không phải của tôi, phải không? Cái này là công thức của tổ của Phật chứ không phải của tôi. Nói thì dễ lắm, văn tự bát nhã, văn tự kim cang ai cũng nói được, quán chiếu kinh văn kim cang nãy giờ tôi quán chiếu, nhưng mà làm sao lọt vào cái thập tướng bát nhã cho tôi làm không được. Chiếu kiến ngũ quẩn dây không, tôi lấy cục đá tôi chọn cái là ra làm thì làm sao dây không đi hả? Tôi lấy cái cục đá thì tôi chọn cái nè, ai nói ngũ quẩn dây không đâu, tôi chọn cái là ra làm ui da liền làm sao mà ui da là có rồi hả? Chiếu kiến ngũ quẩn dây không, thân này không thật, cái xe mặt xe điện không thật, mà chút nữa xong phát tu ra thấy xe mặt xe điện mất cái mặt xe lè rồi. Chiếu kiến ngũ quẩn dây không, thân này không thật, mà chạy trên đường dựa sự tấp sai, cái máy chụp hình nó chụp cái là thấy là đau tim rồi. Như vậy chúng ta chỉ nói bằng đầu miệng thì làm ơn tu tịnh độ cho thầy đi, phải không? Khi cái người tịnh độ nó thù thắng ở tu thiền là gì? Tới lúc nằm trên giường bệnh bán thân, không ngồi chiếc già được, không ngồi bán già được, giỡn niệm Phật được. Tới cái lúc mà cứ niệm, niệm niệm không được, nhưng mà tâm niệm được, ý niệm vẫn niệm được, phải không? Rồi nhìn cái niệm này niệm không được, nhưng mà con mắt nhìn Đức Phật vẫn còn nhìn Đức Phật A Di Đà, niệm Phật bằng quán tưởng trường Phật được. Như vậy cái thù thắng cái phong tịnh độ nó là chỗ đó. Rồi mình niệm không được mà người bạn đồng tu là trợ niệm. Trong kinh Địa Tạng có một cái đoạn, người nào ở cận tiện nghiệp, thần thức người đó dù đã còn hay mất mà thân nhân của người đó vẫn niệm danh hiệu Bồ Tát Phật lọt vào lỗ tai, từ 1 tới 7 ngày người đó trừ ngũ tội vô gián, ngoài ra các tội nhỏ đều được bỏ hết, có không? Kinh Địa Tạng cũng dạy chúng ta niệm Phật, kinh Vô Lượng Thọ cũng dạy chúng ta niệm Phật, kinh A Di Đà cũng dạy chúng ta niệm Phật. Đức Phật Thích Ca là một nhân vật có thiệt. Đức Phật Thích Ca là nhân vật có thiệt hay không quý vị? Khi nước Anh vào chiếm Ấn Độ, nó mới thấy những kinh điển nói về Đức Phật Thích Ca, nó mới nghe về có những trụ đá của vua A Dục. Thì những nhà khảo cổ đầu tiên họ đến Bồ Đề Đạo Tràng, họ đào ra những cái trụ đá của vua A Dục mà vị nào đi ra lên đó thấy đó, có chưa? Thì những nhà khảo cổ nước Anh nói đây là bản khai sanh của Đức Phật Thích Ca. Người ta lấy cái đá lên, người ta dùng cái máy để đo tuổi, và người ta tính được cái tảng đá này có cái tuổi thọ là 2600 năm. Và các nhà khảo cổ của người Anh nói đây là bản khai sanh của Đức Phật Thích Ca. Và từ đó nhân vật Thích Ca là nhân vật có thiệt, mà nhân vật Thích Ca là có thiệt, Đức Phật có thiệt. Mà Đức Phật thì Ngài có cái tướng gì? 32 tướng tốt. Ngài có cái tướng lưỡi rộng dài, Ngài nói không bao giờ giọng ngữ. Do đó tôi tin rằng Đức Phật Thích Ca nói thật, Đức Phật Thích Ca ngài nói cái gì? Khi mà các nhà khoa học Anh dịch kinh điển từ tiếng Phạn ra tiếng Anh, Phật quán nhất bất thỉ tám dạng tứ thiên trùng, mấy ông khoa học gia người Anh thời đó mới lắc đầu luôn. Ông Phật Thích Ca ông có cái gì mà ông đi trước khoa học, không cần dùng kính hiển vi mà nhìn trong một bát nước có tám dạng 4.000 con di trùng. Rồi Phật nhìn về phía đông là thế giới của dược sư Lưu Ly Vương Vương, nhìn về phương tây là thế giới của Đức Phật A Di Đà, nhìn về phía nam là về thế giới của Đức Phật nào. Như vậy Đức Phật đi trước các nhà khoa học gia công giáo Hoa Kỳ và Liên Xô nước xa. Như vậy đủ thấy rằng chúng ta có niềm tin vào Đức Phật. Và từ nay tôi chỉ yêu cầu, tôi giảng cái này mà tôi chỉ yêu cầu quý vị tin có Đức Phật, có thời khóa niệm Phật và làm tất cả cái gì cũng đều hồi hướng cho cái chuyện giảng sanh. Nhớ tụng một bài chú đại bi, có người có duyên với Đức Phật Quan Âm, có người hỏi thầy và con có duyên Đức Phật Quan Âm từ nhỏ, bây giờ con niệm Di Đà con không thích, con thấy con có vui, con niệm Quan Âm được giảng sanh không? Được không? Được. Vì Đức Quan Âm là sau khi Đức Phật Di Đà hết cái nhiệm kỳ quá độ thì ngài sẽ giống như Đức Phật Di Lặc để mà đương lai hạ sanh Tây Phương Cực Lạc đó. Chúng ta niệm Quan Âm vì đời trước chúng ta đã niệm với ngài rồi, thành đời này cứ niệm Quan Âm vẫn được giảng sanh. Thầy bây giờ nè, hồi nhỏ 7 tuổi thì niệm Quan Âm, biết bây giờ thầy hành trì Đức Quan Âm còn nhiều hơn Đức A Di Đà, nhưng mà cuối cùng cái thời đó thầy vẫn có thời niệm Di Đà, nhưng mà thầy niệm chính là Đức Quan Âm đối với gì vẫn được giảng sanh. Như vậy bữa nay không thể nào giảng hết cái bài kinh này được. Tôi nói lại cái tóm lược của kinh Kim Cang nó không nhiều mà tôi ghi vào đây thôi. Pháp của Như Lai chỉ là thuyền bè để qua sông, pháp của Như Lai chỉ là những vị thuốc để trị bệnh. Tỳ kheo, vị nào đã uống thuốc Như Lai hết bệnh rồi mà vẫn còn tiếp tục uống thuốc nữa, người đó sẽ bị bệnh nặng. Thì sao? Câu niệm Phật là những cái gì? Niệm Phật là để chúng ta đè những cái niệm chúng sanh. Niệm Phật là từ bi hỷ xả bác ái vị tha. Niệm chúng sanh là tham lam ích kỷ, phe ta phe này, mẹ chồng mẹ ruột, mẹ vợ mẹ ruột. Mà chúng ta niệm Phật khi nào tâm chúng ta không có những cái niệm đó, không có niệm tham, niệm sân, niệm si, thì lúc đó là chúng ta đã niệm Phật đó. Đừng có tưởng rằng leo lên bồ đoàn là niệm Phật, đừng có tưởng rằng ngồi lên chuỗi là niệm Phật, đừng có tưởng rằng kinh A Di Đà niệm Phật. Tôi nói lại, ở trong đây tôi có 5 đứa đệ tử chuyên môn niệm Phật đúng thời khóa, và mấy mốt tôi lên làng A Di Đà tôi vẫn có thời khóa. Nhưng mà bữa đó có một cái bà mẹ, bà ở trong làng A Di Đà, bà đang bệnh mà bà cần có người đút cháo, bà đang bệnh mà nó cần người thay tả. Nhưng mà năm cái chú đó họ gì giữ cái thần khóa, họ không muốn biết, họ bỏ cho bà mẹ đói, họ bỏ cho bà mẹ nằm trên cái tả ướt. Thì trong khi đó cũng có một bà mẹ cũng có 5 đứa con, nhưng mà đứa cậu này, cậu biết rằng bữa nay không có lên cái thần khóa này thì lên thần khóa khác, cậu sẽ bỏ cái thần khóa tụng kinh niệm Phật, cậu xuống đó thay tả cho mẹ, đút cháo cho mẹ, ngồi an ủi mẹ. Và bà mẹ thì không thích câu niệm Phật, mà bà mẹ nó bây giờ mẹ đang buồn quá, mẹ muốn thích con hát cho một mẹ, mẹ thích nhất là con hát bản lòng mẹ. Thì cái cậu con nó mới, mẹ ơi, con sẽ thay tả cho mẹ, con đút cháo cho mẹ, và con sẽ hát cho mẹ cái bản nhạc lòng mẹ bao la như biển Thái Bình. Thì một cái bản nhạc đó, một cái hành động thay tả 5 phút, đút một chén cháo 5 phút và hát một bản nhạc 5 phút có 15 phút thôi, nhưng mà công đức của đứa con đó tương đương với niệm Phật tam buổi ở cõi Cực Lạc 100 năm, hơn cái năm cái tên kia. Mình vì cái thần pháp này hôm nay mà chúi đầu vô niệm, bỏ mẹ bị tả ướt, bỏ mẹ bị đói, quý vị có đồng ý thầy hôm nay không? Đó là nghĩa niệm Phật và vô niệm đó quý vị. Niệm Phật không cần ra tiếng. Niệm Phật mục đích là gì? Niệm Phật mục đích để thành Phật. Mà thành Phật để làm cái gì? Để cứu độ chúng sanh. Trong khi để cho mẹ bị tả ướt, mẹ bị đói, mẹ bị khổ, mà mình ngồi đó niệm Phật, Phật nào chứng đây? Trong khi đó niệm Phật mà vô niệm, không có niệm Phật, nhào xuống thay tả cho mẹ, đúng cháo cho mẹ, hát một bản nhạc cho mẹ nghe, thì đó kêu là niệm Phật mà vô niệm,
niệm Phật mà không có âm thanh A Di Đà, niệm Phật mà không có cái gì, niệm Phật mà tai thì thay tả, tai đúng cháu, tai thì hát nhạc lòng mẹ, người đó tôi nói ra niệm Phật tam mũi, người đó lúc chết tôi bảo đảm tôi chỉ nhắc một câu, người đó chẳng sanh rồi. Quý vị đồng ý với thầy không? Bây giờ là 5 giờ, tôi không có thời gian nữa. Ở trong này nãy giờ tôi chỉ nói có ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng, và tôi nói cái gì có tướng gia trị hư vọng, còn lại 30 trang sau mai mốt tôi trở lại đây tôi sẽ khiều dài dài, hiểu không? Thầy Thông Lai bây giờ đã khan tiếng rồi mà thời gian 4-5 giờ rồi phải không, là cái giờ vàng mãn. Tôi mượn những giây phút cuối cùng này để trước là hồi hướng công đức cho cụ bà Lê Thị Lễ Châu, sinh ngày 29 tháng 5 1929, pháp danh Quảng Minh, tạ thế ngày 3 tháng 4 năm 2010, nhằm ngày 19 tháng 2 dưới Đức Thế Quan Thế Âm tại bệnh viện San Diego, Maryland, được giảng sanh từng này là thất thứ 6, cầu được hồi hướng công đức để được lên phẩm cao. Thứ hai là ông Nguyễn Tri Tùng, pháp danh Tâm Pháp, sinh ngày 22 tháng 2 năm 1920 tuổi Canh Thân, mất tháng 2 năm 2004. Thứ ba là Nguyễn Tri Long, pháp danh Thiện Giác, sinh năm 1946, tạ thế ngày 17 tháng 3 2010. Đặng Thượng Thất thứ 7 cầu giảng sanh, kính bạch thầy con pháp danh Thiện Châu, kính nhờ thầy và hướng công đức pháp tu này của con giữ bắt quan trai về cho mẹ, cho cha, cho anh con. Và nếu như có thời gian rảnh, kính chi thầy cho được con được chia sẻ sự giảng sanh của mẹ con với đại chúng. Kính mong thầy quan thị dịp trên để con được tròn chữ hiếu với mẹ. Ai là cái người có tờ giấy này? Xin mời đứng lên để chúng cho tặng pháp tay.
Màu vũ sắc mà tất cả mọi người đều thấy đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai nữa là cái chị trưởng nhóm của con, tụi con trong Phan Hoa Trang đó, chị đã hai lần ngửi thấy mùi thơm ở trong phòng bệnh viện Cerebro đó. Rồi sau đó chúng con nhờ thầy Thích Hữu Nguyện và chúng con và các trợ niệm đã niệm cho mẹ con 8 tiếng đồng hồ xin tái họ, và họ cho trợ niệm 8 tiếng liên tục. Và thầy, với sự chứng minh của thầy trụ trì Thích Hữu Nguyện, và cho phép chị trưởng nhóm của chúng con được thăm dò cơ thể để mẹ con, để biết mẹ con được về quả giới nào. Thì sau tuần cuối cùng thì nóng trên đỉnh đầu đó, tất cả đều lạnh hết, chỉ nóng trên đỉnh đầu. Và còn một cái đặc biệt nữa là thân thể của mẹ con rất là mềm mại. Chị trưởng nhóm chị bẻ ngón tay, cánh tay, chân đều mềm mại như là người còn sống vậy đó. Mà cho đến 5 ngày sau ở bệnh viện Cerebro, lúc mà chuyển qua 2 ngày ở bên bệnh viện Cerebro, chuyển qua bên Cerebro Home, thì coi như họ chưa sẵn sàng, chưa có như sẵn sàng dịch vụ, cho nên phải chờ mấy ngày sau, tức là tổng cộng các tuần lễ. Rồi mới làm bên đó 3 ngày, cũng ôm cho mẹ con 3 ngày, mà mẹ con cơ thể rồi vô mát rượi, mà cũng có thể là tay chân nó co duỗi cũng y như vậy đó. Mà nét mặt thì rất là tự tại ở nhà. Thành ra thầy điện chủ Thích Y Long có nói như vậy là được rồi đó, mẹ con về là vãng sanh rồi đó. Thành ra con cái hôm nay con mới kính nhờ thầy với đại chúng là hồi hướng cho mẹ con, để mẹ con được lên phẩm cao hơn sau cái thời gian phút 9 ngày được thắp, để con được trả hiếu cho mẹ con. Con xin cảm ơn thầy.
Thầy nương theo lời dạy của Phật ở trong kinh Địa Tạng, nếu mà mình làm cái công đức gì mà thầy hồi hướng cho mẹ thầy, cho thân bằng biết trụ thầy, thì hướng có một đời thôi. Nhưng mà thầy mà hồi hướng cho tất cả chúng sanh đó, thì thầy hướng được nhiều đời. Hôm nay con thăm tòa thuyết pháp ở tại cái pháp hội Lancaster thuộc niệm Phật đường A Di Đà. Trong kinh Đức Phật nói rằng đời bằng pháp, sau khi Như Lai nhập diệt 500 năm mà có một vị pháp sư nào mà lên pháp tòa giảng kinh Pháp Hoa, thì công đức của người này đem hết quách thành thay tử của báo trong mười phương cúng dường chư Phật cũng không bằng cái vị pháp sư đã giảng kinh Kim Cang. Và những hội chúng nào mà ngồi nghe kinh đây, công đức của người đó bằng vô lượng các sơn thành nghe ở các pháp hội khác. Thành ra khi hồi sáng này cô Bảo Nghiêm cũng nói thầy là thầy giả sư là xả giới lúc 9 giờ để cho các cái giới tử đi ăn sáng, tôi sợ là nó tuổi nó sẽ bỏ về, nó không giữ tu nữa, uổng đi cái thời pháp. Tôi nói không cần, đây là các tôi test, cứ cho nó xả đi đủ rồi, qua sáng mai rồi cho tôi thấy tại sao tôi cho xả. Tại vì chúng ta thọ giới hồi sáng ngày hôm qua lúc 9-10 giờ, thì bây giờ tới 9 giờ sáng cũng là đủ, là trên gần 23-24 tiếng rồi, quý vị không ăn nữa. Mà tôi ra tôi đi một vòng tôi thấy đồ ăn quá dư đi, thành ra tôi phải cho ăn thêm một cái bữa sáng điểm tâm. Nếu mà tôi không cho ăn tới giờ này đó là ông chủ chùa và bà chủ chùa phải đi và ca bà con cô bác làm ơn lãnh đồ ra giùm tôi nữa, phải không? Như vậy là tôi thấy rõ là đồ ăn nó dư. Tại vì ở đây lần nào tôi về để ý là khi mở pháp hội đây là lúc nào đồ ăn cũng quá nhiều như quý vị, phải cái gì có thấy không, nó dư dả ta là. Thì bây giờ con xin hồi hướng cái công đức trên bát thọ này con giảng trong 2 ngày hôm nay, và chúng con xin hồi hướng tất cả công đức của những vị Phật tử mà thuyết pháp ở đây. Vì trong kinh nói những người này không phải dự một pháp hội đâu, ai nghe một bài kệ 4 câu trong kinh Kim Cang mà không có phỉ báng, ai nghe một bài kệ 4 câu trong kinh Kim Cang mà không có tâm nghi ngờ, người đó không phải ở một pháp hội mà ở vô lượng pháp hội rồi. Rồi những vị nào mà giữ nghe pháp kinh Kim Cang này về mà bị người ta phỉ báng, nên mừng đi, vì người đó đã giải tỏ đổi cái trọng báo ở địa ngục bằng cái khinh báo ở cõi người bị chửi rủa nha. Chứ nhớ đừng có về là tự nhiên bị mất của, bị tích kịch. Thì trong kinh Kim Cang này có nói ở cái đoạn cuối cùng, cái đoạn này: này Tu Bồ Đề, có người nào sau khi nghe kinh Kim Cang này không có cái lòng mà nghi ngờ lại tán thán, rồi người đó về nhà bị người ta mắng rủa, bị người ta khinh khi, bị những tai vạ bất ngờ, thì người đó đừng dội rằng kinh Kim Cang không có công đức. Mà người đó phải biết rằng Như Lai nói thế này người đó đã đổi đi những cái tội báo ở trong địa ngục vô giá ta tì bằng cái khinh báo là tội nhẹ, bị thị phi, bị nguyền rủa, bị hao tán tài sản. Quý vị nên mừng. Đó, cái này là quý vị thấy 500 năm sau khi Phật nhập diệt, mà người nào nghe được cái danh tự Kinh Kim Cang, nghe được bài kệ 4 câu mà không có nghi ngờ, người đó đã từng ở vô lượng pháp hội, nhưng vì tái sanh trở lại bị nghiệp chướng làm mê. Thành ra tôi thấy đây là căn cơ đại thừa đó. Hai lần tôi giảng kinh, một lần là ở miền Nam Cali, và bây giờ là tại cái giảng đường của Lancaster này, chưa giảng chỗ nào hết. Thì đủ thấy rằng dù quý vị ở cái vùng hẻo lánh này mà quý vị có căn cơ không thua gì những vùng ở miền Nam Cali. Như vậy cho thấy rằng, xin quý vị đồng ý với thầy, thầy hồi hướng ở trong đất này, cũng như quý vị hồi hướng tất cả phước báo nghe kinh này đến cho tất cả cụ quyền thất tổ của quý vị, cha mẹ bảy đời, vợ chồng con cái, anh em đã quá giảng, những người mà lúc còn sống ở cõi người không đủ nhân duyên để tin tưởng vào Tam Bảo, những người mà còn sống ở cõi người phỉ báng Phật Pháp Tăng, những người mà còn sống ở cõi người là kém may mắn, giờ này đang bị chịu báo ở trong địa ngục ngạ quỷ súc sanh, thì hôm nay dưới cái công đức này, con nguyện chúng con, tất cả chúng con, kể cả thầy Thông Lai và những cái tất cả những đại chúng ở đây, hồi hướng cho những người thân của quý vị và người thân của thầy Thông Lai và vô lượng chúng sanh đang thọ báo ở trong các địa ngục A Tỳ đều được tốc xả ở các cái địa ngục đó, giảm sanh về 10 phương quốc độ của 10 phương cõi Phật. Quý vị có đồng ý với thầy Thông Lai không? Và nguyện rằng dưới cái phước báo này, nguyện cho chúng con sanh ở quốc độ nào, chúng con đều được gặp Tam Bảo. Dù có được giảng sanh hay không, nguyện cho con gặp được cha mẹ đạo đức, gặp được minh sư, gặp được thiện hữu tri thức. Nguyện cho con đời đời lúc nào cũng có chánh kiến, không có tà kiến. Nguyện cho con đời đời lúc nào cũng có chánh tư duy chứ không có tà chư duy. Nguyện cho con sanh ở quốc độ nào cũng được chánh nghiệp chứ không tà nghiệp. Tức là chúng ta có đi sống để làm nghề thì làm những nghề thiện nghiệp, chứ đừng những làm nghề cắt cổ gà mẫu, coi như đâm heo, đâm bò, giết chó. Nguyện cho con sanh khỏi nào cũng được chánh mạng chứ đừng có tà mạng. Chánh mạng có nghĩa là dùng cái mạng sống để mà phục vụ chúng sanh, chứ không phải dùng cái mạng sống này để mà phục vụ cái bản ngã ích kỷ của chúng con. Và nguyện cho con sanh ở cõi nào cũng được cái trí huệ của chư Phật, trí huệ của Bồ Tát. Và nguyện cho con ở mức độ nào cũng phát cái Bồ Đề Tâm, đừng bỏ rơi chúng sanh. Vì Đức Phật nói chúng sanh trong vô lượng kiếp đều là cha mẹ nhiều đời của con. Với cái tâm nguyện hôm nay, chúng con kết tình với tất cả những đạo hữu đây, nguyện đời đời sanh ở chỗ nào đều có Phật, có Pháp, có Tăng, và làm những vị Bồ Tát để độ sanh, chứ đừng làm những người mà sống ích kỷ, sống để tự lợi chứ không biết lợi tha. Vào việc công đức này hồi hướng cho tất cả những vị đang nghe Pháp online, cũng giống như các vị dự Pháp hội ở đây không khác, đều có thân nhân quá giảng được tóc xả mê đồ, siêu sanh tịnh độ. Vào việc cho chúng con bỏ báo thân này, thân không bệnh tật, tâm không điềm đảo, và được thấy cái Phật A Di Đà cùng quan âm thế chí tay cầm kim đài tiếp dẫn chúng con. Trong khoảng phút giây chúng con về được Tây Phương Cực Lạc. Về Tây Phương Cực Lạc không phải để chúng con hưởng lạc an nhàn ở cõi đó, mà về đó để chúng con nghe Đức Phật Di Đà thuyết pháp, nghe các bậc Bồ Tát thuyết pháp, để chứng được quả vị vô sanh. Chúng con sẽ có ngũ nhãn lục thông, chúng con sẽ phát nguyện trở lại quế độ Tam Bà để cứu độ cha mẹ anh em, thân bằng quyến thuộc cùng tất cả chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Rồi quý vị đồng hồi hướng, và nếu còn duyên thì thầy sẽ trở lại ở đây để bằng pháp một lần nữa, với hy vọng lúc đó là ông chủ chùa với bà chủ chùa sẽ có những cái cầu hiện đại hơn chứ đừng có hại điện. Bữa nay quý vị có biết rằng 3 giờ sáng ông chủ chùa và một số Phật tử phải thụt cầu, quý vị có biết không? Người ta phải thụt cầu cả ngày đó. Thành ra là công đức bao nhiêu là ông thụt lấy tội thụt cất đó, phải không? Thì bây giờ thôi, bây giờ hồi hướng và chúng ta tạm biệt, rồi để cho một người đại diện trong pháp hội này lên nói cảm nghĩ về pháp tu hai ngày hôm nay. Theo cái thông lệ vậy chúng ta hồi hướng nha, rồi bắt đầu mời một người đại diện cho đại chúng lên phát biểu cảm tưởng trong cái pháp hội ngày hôm nay. Nguyện đến tâm đức này hướng về tâm bất cả để tự tâm và chúng sanh đều có thành ở tâm đạo. Thầy mời một vị đại diện cho tiếp chúng lên phát biểu, xong rồi mời Bảo Nghiêm đại diện cho người tổ chức pháp tu hôm nay ra có đôi lời tạm biệt quý vị. Bây giờ ai đại diện cho đại chúng lên có tài ăn nói lên phát biểu đi. Ai có tài ăn nói thì đây là lên đài tàng hình nữa không? Yeah.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa đại chúng, kính thưa thầy, con xin gọi chữ thầy cho thân thiện, bởi vì chúng ta đã tìm được cho hai ngày nay rồi.
Yeah.
Kính thưa đại chúng, tôi xin đại diện.
Con đưa gần vô đi cho nghe.
Con xin đại diện ban tổ chức ở đây. Và đồng thời cũng đại diện một số Phật tử ở đây, xin lên gửi thầy cái lời cảm tạ chân thành nhất, bởi vì trong hai ngày qua đó thầy đã mở mắt cho chúng con rất nhiều. Từ những buổi thuyết pháp mà chưa bao giờ chúng con được hưởng, thầy đã giảng suốt buổi sáng, coi như là suốt buổi chiều, và tất cả là 9 tiếng đồng hồ giảng pháp, mà giọng thầy vẫn mạnh khỏe, vẫn sáng sảng, và thầy giảng một cách mạch lạc, rõ ràng, không có dấu diếm gì hết, làm cho chúng con cảm thấy rằng một buổi học với thầy bằng nhiều tháng học với các người khác ở trong vùng này. Do đó chúng con lấy rất là vinh hạnh, cảm động khi thầy đã bỏ bao nhiêu thời giờ, bao nhiêu công việc ở những nơi khác để đến thăm, để đến dạy cho chúng con những cái bài học mà chúng con cảm thấy vô cùng phải làm. Những bài pháp, nhất là ngày hôm nay thầy giảng kim cang, thì nghe thầy nói tiếng kim cang con cũng thông cảm và hiểu rằng thầy đã giải thích rõ ràng, một cách rõ ràng, một cách minh bạch cái sự khác biệt, hay đúng hơn là cái sự liên hệ giữa Thiền Tông và Tịnh Độ Tông. Thiền Tông cũng có cái hay, và Tịnh Độ Tông cũng có cái điểm hay. Thầy đã nói rõ ràng cho mọi biết, và thầy phân tích rõ ràng cho biết cái đường tu của chúng ta là Tịnh Độ Tông, bởi vì có chính phẩm liên quan, đi từ thấp lên đến cao. Và bất cứ chúng ta tu pháp môn nào ngoài không ngoài các pháp môn niệm Phật, có thể giúp cho chúng ta đi vãng sanh từ cái tầng thấp nhất cho đến tầng cao nhất, tùy theo căn cơ của mỗi người và tùy theo công phu của mỗi người từ giờ đến lúc vãng sanh. Con hy vọng rằng cái buổi học pháp ngày hôm nay sẽ được tiếp tục với thầy trong tương lai rất gần, bởi vì con biết thầy cũng rất là bận rộn, thầy cũng có nhiều công việc phải làm, nhất là ở làng Di Đà. Nhưng mà thầy cũng nên nhớ rằng ở cái nơi biên địa này, cái nơi xa xôi hẻo lánh này, có hàng ngàn, hàng trăm Phật tử trong vùng Lancaster, phụ cận, Phila, Maryland, Virginia, v.v. luôn mong mỏi thầy đặt phước quang lâm tới đạo tràng A Di Đà một lần nữa trong tương lai rất gần. Nam mô A Di Đà Phật.
Bây giờ tôi đối với quý vị làm thầy bói. Nếu mà tương lai mà chúng tôi trở lại, thí dụ nha, nó đủ duyên nha, mà mở một cái pháp tu vào mùa Du Lan thì Phật tử sẽ đông hơn hay là ít hơn?
Con xin bảo đảm với thầy mà quý vị bảo đảm với thầy luôn chứ không phải mình tôi ạ. Là quý vị mỗi người ở đây phải đủ thêm 3 người nữa đi theo thì chắc chắn là cái pháp hội của ngày Du Lan chúng ta sẽ đông gấp 3 lần. Nhưng mà Phật độ thì chúng ta có thể tìm một cái phương pháp khác, không cần phải ngủ tại chùa. Thầy đã từng nói rằng ở nhiều nơi họ muốn giảng đường, và cái chỗ ngủ đó có thể tìm một cái chỗ nào khác, phương pháp giúp nhà, các nhà của Phật tử địa phương thì mình có thể làm được. Thành thử ra con xin nói là con không có dám, một mình sức con thì không dám làm, nhưng mà với cái sự đồng tâm nhất trí của các Phật tử ở đây, con tin chắc rằng mỗi một người sẽ có thể mời được 2 hoặc 3 người thêm. Mà nếu mà trường hợp hú được như vậy đó thì tụi con bắt đầu tu hú để thầy. Thì hú chứ hú chừng nào mà 2-3 người kèm theo với một người có mặt ngày hôm nay thì chắc chắn là cái số lượng nó lên gấp 2 hoặc 3. Con tin chắc rằng với cái bài pháp của thầy, nhất là cái bài pháp thầy về Kim Cang ngày hôm nay, chúng con sẽ chắc chắn là nhiều người được nghe ở trên mạng, và nhiều người cũng được biết thầy, chưa được biết thầy sẽ biết thầy qua cái pháp hội ngày hôm nay. Họ sẽ còn hoan hỷ và nức lòng tới tham dự. Nếu thầy có lòng quan tâm tới chùa A Di Đà, đạo tràng A Di Đà một lần nữa, vào việc càng sớm càng tốt.
Con Nguyễn Bích Ngọc, pháp nhân Liễu Bảo, con nguyện xin được hồi hướng công đức của pháp tu học này đến cho người mẹ quá giảng Đỗ Thị Lê, hưởng thọ 92 tuổi, thất lập ngày 29 tháng 5 2009 âm lịch. Thật ra đó quý vị đừng có lo, tôi đã nói rồi, Đức Phật ngài có cái gì không? Ngài có thiên nhãn thiên nhĩ, nói cái biết hết rồi, không cần biết thế đâu. Khởi tâm ống niệm là biết, mà đã tôi đã hồi hướng tất cả rồi. Thành quý vị đừng có sợ, không có chuyện đó đâu. Nhưng mà thầy nói rõ rằng chú Mẫn đứng lên đây, đứng đây, ông kia là cái người quay phim, nhưng mà tôi nói cho ông nghe đó, ông ráng mà ông giữ gìn cái thân mạng ông đó. Ông về mà ông quay cái bữa nay mà coi chừng phim mà nó đứt hư cái gì là ông qua đây là ông bị xét xác đó. Còn ông Mẫn này là về có nhiệm vụ là phải sang CD đóng thùng gửi bưu điện ngay cho cô Bảo Thiêm, rồi để cho phân phối ngay cái vùng này. Vì nếu mà chú mà lạng hoạn mà làm không kịp là chú cũng chuẩn bị mà để mà nghe mấy bà này ba rủa đi. Còn ông kia không biết bấm lâu nay có bỏ, có bỏ, có bỏ máy đâu, con có bỏ dĩa, có phim gì không? Tôi hiền quá. Ông này là có cái tội đó, là ngày hôm qua đó, mà sáng ngày hôm qua vậy tôi giảng á, ngày thứ bảy tôi giảng 1 tiếng đồng hồ ác sinh mà ông không thâu hiện tội. Hỏi sao ông thâu thì giảng phê quá, tôi quên bấm máy luôn. Ngày thứ bảy có một đoạn 1 tiếng đồng hồ giảng, ông không có bấm máy. Thành ra là tôi mới nghi ngờ, không biết là giảng tháng ngày nay là có bấm máy không đây con. Có à? Không có là coi như là ông bỏ xác ở đây rồi đó. Không, còn Mẫn thì về cũng vậy, là hứa bao lâu có dĩa cho mấy cô đây.
Từng sau nào
mới được á. Cái từng sau hoài. Không, nói giận chứ là cái băng này rất là hay. Vì lần đầu tiên ở tại đây được ra DVD giữa 2 nhân viên chuyên nghiệp. Mà bỏ nói lại, tôi quảng cáo ông có chừng ông đứng, ông lắc đầu, ông bấm lòng tôi cũng hơi mất mặt chút nha. Thành ra đây là cái DVD lần đầu tiên, thầy là thứ 3 giảng tại đây, nhưng mà cái DVD đầu tiên. Thì như vậy là con về con tổng cộng được bao nhiêu cái DVD đây? 4 cái DVD, mỗi cái bao nhiêu tiếp? 4 tiếp. Mấy chỗ khác tôi giảng chỉ có 2 cái DVD thôi, mà chỗ này tới 4 cái DVD là con lành lắm rồi quý vị à, phải không? Rồi thôi, bây giờ còn ai có ý kiến gì nữa không? Rồi, đưa máy cho cô. Nói gì cho ta nghe, con nói đâu có ai nghe được.
Con bạch, con kính xin cho đại cùng khá đại cùng tu, là con xin làm sao ngày chỉ tâm và cùng biết.
Ồ, cái đó là cái ăn tiền mà.
Lấy vợ đâu, tâm ở đâu, tâm ở
đâu. Ủa, nãy giờ thầy giảng tâm chị không biết tâm ở đâu rồi.
Ai biết được ai.
Cái đó là cái thứ để dành để mà tôi câu khách ngày sau với tôi để hàng nữa. Không, ai đến trong pháp hội Nes ở Nếp Văn Đường này, tôi sẽ giảng tâm ở đâu.
Rồi, thấy không? Thầy hứa rồi đó.
Tại vì á, cô Bảo Bảo Nghiêm với Bảo Quang nói thầy ơi, để từ từ đừng có xì cái con bài tủ ra, để hỏi tâm ở đâu thôi. Nhưng mà đừng có trả lời, chính là tôi nghe lời của hai chủ chùa và chủ chùa đó. Rồi, ông chủ chùa và chủ chùa có đôi lời tạm biệt để chúng gì không? Bảo Nghiêm có lời lời gì không trước khi là chúng tôi chia tay đó, 5:00 mấy rồi. Bữa nay tôi thấy hình như bà chủ chùa có lẽ mừng quá phải không?
Anh Bường, bao nhiêu dị ứng với cái máy đó có anh Dường. Tự nhiên anh thấy cái máy thì nói ra.
Tại sao quay cái lưng bà chủ chỗ?
Anh Nam, dạ thì bao nhiêu hồi sáng ông thứ bảy cũng đã nói rồi. Và hôm nay ngày chuyên nghiệp cũng đã nói xong rồi. Tất cả cái tâm bằng của bao nhiêu chỉ có một câu thôi. Trước nhất là con rất là Phật. Con không biết phải dùng cái lời gì, nhưng chỉ biết một câu là xin cảm niệm ơn đức của thầy rất nhiều. Không biết từ đây cho đến ngày con thành Phật, con làm được cái gì. Nhưng mà điều con chỉ biết trong cái tâm nguyện của con rằng nếu còn một hơi thở, con cũng sẽ cố gắng làm những Phật sự để đáp đền ân Phật. Và trong cái ân Phật đó, con sẽ cố gắng để thỉnh thầy mỗi một năm ít nhất là một lần trở về đây để mà gặp tất cả Phật tử dùng Lancaster. Vì nói đi chứ cùng, ở đâu thì cũng có chùa, nhưng mà nếu nói rằng là chùa mà để làm lợi cho Phật tử thì con cũng không biết phải nói làm sao trong vấn đề này. Nhưng chắc có lẽ những Phật tử ở vùng local của Lancaster thì chắc có lẽ hiểu cùng lắm. Cái ý nghĩa nó chắc cũng giống như là bạn Nhiên đang nghĩ, nhưng chỉ có một cái là không có nói ra mà để trong lòng mà thôi. Thì bây giờ không những là Phật tử của Lancaster mà ngày giờ này đây con thấy tất cả những vùng phụ cận, mà cũng không riêng vùng phụ cận của ở Pennsylvania mà lại là ngoài tiểu bang. Và bao nhiêu cái mà cảm động rất là nhiều đó là những việc ở rất là xa, chẳng hạn như dùng New York, Buffalo hoặc là Canada, là những vùng mà phải qua đi 10 tiếng, 8 tiếng mà dẫn tới. Cái đó không phải là cái chân tình đối với thầy, mà đối với cái sự tu học, cái sự cầu học đó, rất là cao. Ngẫm nghĩ lại cái sự mà lo lắng của Bảo Nghiêm hay là làm những việc để cho Phật tử tới đây, so với cái công mà để đi 10 tiếng, 8 tiếng như vậy thì quả thật là không có thấm vào đâu cả. Cho nên một Phật lần nữa cuối cùng là Bảo Nghiêm xin cảm ơn tất cả những quý vị hiện hữu trên đất ở đây đã đến đây để nghe Pháp, để cùng thầy, để học Pháp với thầy. Và đây cũng là một cái điều khích lệ để cho Nghiêm có cái cơ hội mà đền ơn Phật. Một lần nữa con xin cảm ơn thầy, và con mong rằng trong một thời gian rất là gần, chúng con ở đây sẽ gặp lại thầy. Và bây giờ thầy cho phép con đảnh lễ thầy.
Khoan, cô Pha đảnh lễ. Thầy, thầy có chút xíu để nói nè. Hai quyển kinh Vô Lượng Thọ mà để trên bàn đó, những vị nào mà đã dự pháp hội năm rồi trong cái buổi lễ Du Lan thì trên chuyến đường thì mua vé máy bay để bay qua đây là ngày thứ sáu. Cô Bảo Nghi mua trước 2 tháng. Khi thì ra tới phi trường thì những cái nhóm người họ chống đối thầy đó, họ biết được tục danh thầy, họ đã gọi vào hãng máy bay họ cancel, họ mạo danh thầy cancel. Mà cái chuyến bay đó thầy biết một lần mà thầy đi từ ở bên Seattle mà qua đây á, thầy đi 9 giờ sáng rồi tới đây phải 1 giờ khuya thì máy bay đâu có. Cô Bảo Nghi cũng khóc lóc và cũng lo quá, và cũng phải mua liền một cái vé ở mấy taxi 600 mấy để thế cái vé nó đi. Mà máy bay lớn không có, nó đưa thầy đi cái máy bay mà chỉ có 2 động cơ mà bay. Con biết bay được 3 lần chuyển máy bay mới khó tới đây, 1 giờ mấy khuya, 2 giờ khuya. Và lần này cổ đã, lần đó cổ quản quá, và cổ phát nguyện trước Tam Bảo làm sao, tại vì thầy bữa đó thầy mua vé thứ sáu mà thứ bảy phải có mặt đây, và chiều thứ sáu thầy không có mặt là coi như phát tu vừa rồi nó bị không thành công. Cổ phát nguyện là cổ xin lấy máu của cổ để cổ viết một kinh vô lượng thọ, một kinh nó nằm trên đó nha đó. Và một người bạn bác sĩ cổ đã hút ra 5-6 ống thì cổ viết 2 cuốn sách đó bằng máu của cổ. Thì có một số người nói là cổ là nói láo giọng ngữ. Tôi xác nhận rằng kỳ rồi có ai có mặt không, đưa được tay lên coi, đây là sự thật trước ống kính quay qua con. Sự thật là cô Bảo Nghiên có rút máu để phát nguyện cho thầy Thông Lai được đến nơi đến chốn, để mà chứng minh rằng cổ rất lo cái hôn hội để không. Đây có hình ảnh không đàng hoàng. Và khi chúng ta chuẩn bị tổ chức pháp hội này, tôi đã phót lên mạng là 2 tháng rưỡi làm cái chương trình. Những vị nào mà đã biết cái chương trình tu học có thể trên mạng 2 tháng rưỡi đưa tay lên, đúng không? Thì khi đó có rất nhiều những email nó mạo nhận, nó dùng cái email, nó lấy cái email tên tuổi của niệm Phật Đường A Di Đà, nó lấy tên Bảo Quang và Bảo Nghiêm để nó quảng cáo, nó gửi là nơi đây bán thuốc Viagra, nó chỉ tùm lum nó phá, tức là nó làm những cái để mất uy tín của người này. Mà cô biết không, Bảo Nghiêm là ở đây rất được bạn bè thương yêu, rồi nó mạo nhận email của cô này để nó gửi đi chữ người này chữ người kia, nó gửi lên qua chùa thầy, nó nói thầy cần mua thuốc Viagra liên lạc với niệm Phật Đường này, là nó phá hoại. Rồi nó lợi dụng những Phật tử nào mà ghi danh mà đến đến thầy đó, nó chuyển cái email tầm bậy tầm bạ để là mất niềm tin với quý vị. Thành sẵn diện đây tôi xác nhận rằng từ nay tới về sau, bất cứ những cái đánh phá nào mà nói về xấu về Phật Đường, niệm Phật Đường A Di Đà, thì quý vị phải là những người nhân chứng sống. Mấy ngày nay quý vị tu đây, quý vị thấy Bảo Nghiêm có làm cái gì xấu với quý vị không? Vợ chồng Bảo Nghiêm không lấy một đồng xu các bạn nào hết. Vợ chồng Bảo Nghiêm ở đây trả tiền điện, tiền nước, tiền cống. Vợ chồng Bảo Nghiêm đưa người kẻ trước, rước người kẻ sau, hiển đưa đàng hoàng, nghĩa là làm tròn bổn phận của một người hộ pháp. Như vậy thì quý vị sẽ thấy rằng Bảo Nghiêm không có một cái tà ý. Mà từ sáng tới giờ, 2 ngày nay, Bảo Nghiêm và thầy Thông Lai cũng chưa hề kêu gọi xây dựng đóng góp cái gì hết. Cái chuyện cúng dường đây là tự quý vị cúng, mà thầy không đụng tới cái tiền đó. Và thầy kêu cái ban đại diện đàn A Di Đà đã lên nói chuyện trước mặt, và sẽ có giấy trắng mực đen. Khi họ nhận được số tiền này, họ sẽ gửi đi xíu cho Bảo Nghiêm, Bảo Nghiêm sẽ photo phót tại đây, và họ sẽ phót trên trang web của Tầm Nguyên 2. Quý vị vào chùa Tầm Nguyên đắc on, rồi quý vị thấy ở bên một linh tinh nó có là chùa Tầm Nguyên 1 và 2, lít vô Tầm Nguyên 2 thì nó hiện ra trang web đàn A Di Đà, lít vào danh sách Phật tử cúng dường sẽ thấy danh sách số tiền bữa nay. Thì thầy nhắc lại là thầy nói lên đây để trong tương lai quý vị đừng có bị người ta đánh phá, để rồi không đến nhiều phá tu. Cái phá tu này làm ra nó đánh phá dữ lắm. Bảo Nghiêm hàng ngày bị nói chữ, không còn cái gì nói chữ, email nói chữ, ngày chữ đi, nói chữ mấy tháng trời rồi, chứ không có đơn giản đâu. Chữ vợ chồng Bảo Nghiêm mấy tháng trời luôn. Như vậy để cho thấy rằng Phật cao nhất thước, ma cao nhất trượng. Mà những cái người chữ đó đầu tiên chúng tôi tưởng là cộng sản, cộng sản một. Mà có những người đầu tròn áo dương như vậy mà để chữ Bảo Nghiêm được cái gì? Đó quý vị hiểu như vậy. Đó là tôi nói cho Bảo Nghiêm, thầy nói thay con rồi đó. Từ nay để tránh quý vị nhận được những cái gì mà mạo nhận mạo nghiêm hay email gì mà đánh thắng chia rẽ, thì quý vị biết đó là những phần xấu, họ không muốn cái pháp của Phật được lưu truyền. Còn từ đó tới giờ quý vị giữ ba pháp tu rồi, thầy Thông Lai không làm cái gì sai chánh pháp, mà vợ chồng của Bảo Nghiêm cũng không làm cái gì sai chánh pháp. Nếu đúng như vậy, quý vị cho một tràng pháo tay. Rồi thầy xin mượn những giây phút cuối cùng này để tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại quý vị ở trong một pháp tu tương lai cũng tại đây, và những pháp tu tương lai ở những nơi mà thầy hoằng pháp. Và thầy xin gửi lời chào tất cả những vị Phật tử đã bỏ thời gian để tham dự, và quý vị cố gắng là không uổng công mình là đệ tử Phật nên nghe pháp và hành pháp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy xin gửi lời chào tạm biệt quý Phật tử đang nghe pháp online, và hẹn gặp lại quý vị. Những vị nào mà có trong pháp tu ở bên Hà Quan bao nhiêu? 50 người. Rồi còn thầy sẽ hẹn lại pháp tu Hà Quan vào ngày 25 cho tới ngày 28 tháng 5 tại đảo Maui và đảo Honolulu. Yeah.